Kính chào kính hiếu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 23 tháng 5 năm 2018. Trước hết là một tin có tính cách toàn cầu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp cho biết là ông chủ Facebook ra điều trần trước Nghị viện châu Âu. Chúng ta đều biết rằng Facebook bây giờ là được gần như là toàn thể loài người ham chuộng và trở thành một đỉnh cao của nền cách mạng tin học và của công nghệ 4.0 của toàn thế giới. Nhưng mà ông Facebook này bị khiếu nại là vì ông đã thỏa thuận với một số nước độc tài để lấy gỡ xuống những cái tin tức nào mà cái chế độ đó cho là có hại cho chế độ nó. Và bây giờ ông được bị toàn thế giới lên án là ông đã cung cấp thông tin cho các người sử dụng Facebook cho một công ty gọi là công ty Cambridge Analytica. Thành ra là ông bị Quốc hội Âu Châu, Nghị viện Âu Châu mời ra để điều trần. Và ông đã sẵn sàng ra điều trần. Ông chủ tập đoàn Facebook Mark Zuckerberg ngày hôm nay 22 tháng 2 năm 2018 ra trước Nghị viện châu Âu tại Bruxelles để giải thích về những lỗ hổng thiếu sót của mạng xã hội Facebook trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng, nhất là trong vụ bê bối để lọt vào tay công ty Cambridge Analytica thông tin cá nhân của gần 90 triệu khách hàng. Phiên điều trần được truyền trực tiếp trên mạng Internet. Nghị viện châu Âu sẽ có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho chủ tịch tổng giám đốc Facebook. Các nghị sĩ châu Âu sẽ đặt câu hỏi với ông chủ Facebook về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng ở châu Âu. Một phát ngôn viên của Facebook tuyên bố là ông Mark Zuckerberg rất nóng lòng đến tham dự cuộc gặp này. Và tin giờ chót tôi được nhận được thì cho biết là ông đã nhận lỗi trước Nghị viện châu Âu rồi. Và không biết là ông có bị xử phạt như thế nào về cái nhận lỗi của ông hay không. Bây giờ đến tin tức của nước Mỹ. Thì nước Mỹ bị cộng sản sống sót, cụ thể là bên Nga và bên Tàu, nó đối phó bằng một cái thứ mà bây giờ các nhà lý thuyết gia thế giới đặt tên là hybrid warfare, tức là chiến tranh phức hợp, phối hợp tất cả các thủ đoạn để thao túng các nước gọi là đối thủ. Trong các thủ đoạn thao túng các nước đối thủ có cái thủ đoạn gọi là xía vào cuộc bầu cử của các nước dân chủ để làm cho cái cuộc bầu cử đấy thay đổi đi theo ý muốn của cái nước mà chủ trương hybrid warfare. Mặc dù rằng không có thành công trong việc làm thay đổi cái chính sách của cái nước đó, thì ít nhất cũng là gây chia rẽ cái nước đó. Và nước Mỹ là nạn nhân của cái gọi là hybrid warfare của các nước cộng sản trong suốt từ bên Nga sang đến bên Tàu. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết rằng Bộ Tư pháp Mỹ mở rộng điều tra sang hành động bất thường của FBI đối với ông Trump. Là sau khi ông Trump đắc cử, thì Đảng Dân Chủ thất cử, khui ra cái việc là tình báo Nga có liên lạc với Ủy ban vận động tranh cử của ông Trump để có ý rằng giúp ông Trump đắc cử. Và Bộ Tư pháp Mỹ, theo lời yêu cầu của phe thất cử Dân Chủ, đã ra một cái ủy ban điều tra về sự thông đồng của nhóm tranh cử của ông Trump với nước Nga. Và bây giờ nhóm đó đã làm việc hơn một năm trời rồi, chưa có thể chứng minh được có sự thông đồng, mà chỉ chứng minh được là có sự xía rô của nước Nga vào cả hai bên. Và bây giờ nếu chỉ một điều tra một bên thì là không công bằng. Bây giờ Bộ Tư pháp Mỹ mở rộng điều tra sang hành động bất thường của FBI đối với ông Trump là vì trong cái thời gian tranh cử đó, thì FBI thuộc chính quyền cũ của ông Obama đã gài người vào ban tranh cử của ông Trump để theo dõi. Và bây giờ Đảng Cộng Hòa của ông Trump đặt vấn đề là ông điều tra về cái vụ mà thông đồng, nhưng mà phải mở rộng ra để điều tra thêm về là FBI có cài người vào không hay không. Đấy là cái bây giờ đang xảy ra. Và cái thỏa thuận này đã được ông Thứ trưởng Bộ Tư pháp là ông Rosenstein đồng ý. Và phát ngôn viên của Bộ Tư pháp cho biết cơ quan đã yêu cầu Tổng Thanh tra của họ mở rộng việc xem xét quá trình yêu cầu lệnh giám sát để bao gồm việc quyết định liệu có hay không có sự có hay không sự không thỏa đáng hay động cơ chính trị trong cách FBI tiến hành cuộc điều tra. FBI đã tìm hiểu về mối liên hệ của việc chiến dịch tranh cử ông Trump với Moscow trước khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller nhận trách nhiệm điều tra một năm trước đây. Ông Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rosenstein cho biết hôm 20 tháng 5 rằng nếu có ai đó thâm nhập hay theo dõi các thành viên của một chiến dịch vận động tranh cử tổng thống cho mục đích không phù hợp thì chúng tôi cần được biết và có hành động thích hợp. Các đảng viên Đảng Dân Chủ cho rằng Mueller và cuộc điều tra của ông cần được bảo vệ và Tổng thống Trump đang ngày càng có dấu hiệu mất kiên nhẫn với cuộc điều tra do Mueller lãnh đạo khi nó bước sang năm thứ hai và cho rằng cuộc điều tra này có động cơ chính trị và có nguồn gốc từ chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama. Hồi tháng 3, Tổng thanh tra Bộ Tư pháp đã mở cuộc điều tra về cáo buộc của các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa rằng FBI đã có sai lầm nghiêm trọng khi họ yêu cầu lệnh giám sát một cựu cố vấn chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump. Tổng thanh tra Bộ Tư pháp Michael Horowitz nói cuộc điều tra của ông sẽ xem xét liệu FBI và Bộ Tư pháp có làm đúng quy trình hay không khi họ xin lệnh từ Tòa án Giám sát Tình báo nước ngoài để bí mật theo dõi cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump là ông Carter Page và mối liên hệ của ông này với Nga. Dân biểu Cộng hòa Lee Zeldin nói ông và 16 thành viên khác trong Quốc hội sẽ đưa ra nghị quyết cáo buộc Bộ Tư pháp và FBI làm sai trong việc theo dõi trong cuộc điều tra mối quan hệ giữa ông Trump với Nga. Cả ông luật, ông Trump lẫn luật sư mới của ông Rudy Giuliani đều không đưa ra được bất cứ bằng chứng gì về việc chính quyền cài người vào chiến dịch tranh cử của ông Trump. Còn tờ New York Times dẫn nguồn tin nắm rõ sự việc cho biết FBI đã điều một người báo tin nói chuyện với hai cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump là ông Page và ông George Papadopoulos sau khi cơ quan này nhận được bằng chứng rằng hai người này có liên hệ đáng ngờ với Nga trong chiến dịch tranh cử. Hồi năm ngoái, ông Papadopoulos đã bị tuyên bố là có tội nói dối với các nhân viên FBI về các mối liên hệ của ông với người Nga. Bây giờ đến những tiến bộ trong chính quyền của ông Trump. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ là bà tân giám đốc CIA do ông Trump đề cử đã được Quốc hội Mỹ thông qua. Và bản tin cho biết gián điệp kỳ cựu Gina Haspel tuyên thệ nhậm chức tân giám đốc CIA. Và trước đó thì phe Dân Chủ cũng khui ra rằng thì bà này là từng là chủ trương là tra tấn để lấy chính thức. Nhưng mà kết quả là có đến 4 năm ông thượng nghị sĩ của phe Dân Chủ cũng bỏ phiếu thuận cho bà này. Và Tổng thống Trump đã chứng kiến Phó Tổng thống Mike Pence làm lễ tuyên thệ cho bà Haspel 61 tuổi tại trụ sở CIA ở ngoại ô Washington. Và ông Trump phát biểu rằng bà Gina là người bản lĩnh mạnh mẽ và khi nói đến bảo vệ nước Mỹ, bà Gina sẽ không bao giờ lùi bước. Những nhân viên nam nữ của cục CIA xứng đáng có ban lãnh đạo xuất chúng và họ đang nhận được điều đó. Bà Haspel thay thế ông Mike Pompeo, người mới đây đã trở thành Ngoại trưởng Mỹ, và ông Pompeo cũng có mặt tại buổi lễ này. Và bà Haspel mô tả cuộc sống của bà và của các nhân viên tình báo Mỹ khác tại CIA là không chỉ là một sự nghiệp mà đúng hơn là làm theo tiếng gọi phải bảo vệ đất nước chống lại các cuộc tấn công khủng bố. Và phát biểu với các nhân viên CIA tại sảnh của cục rằng, nguyên văn, chúng ta là những người tốt nhất và thách thức đối với chúng ta là luôn luôn phải tốt nhất. Kết quả là Thượng viện Hoa Kỳ đã chuẩn thuận bà Haskell hôm 17 tháng 5 qua một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 54/45. Nên nhớ rằng đa số ở Thượng viện giữa hai đảng rất là khít khao, một bên là 49, một bên là 51. Mà bây giờ bà này được tới 54/45. Bây giờ đến tình hình nước Mỹ, là khi ông Donald Trump quyết định rời tòa đại sứ Mỹ về Jerusalem thì có mấy nước ở Nam Mỹ ủng hộ ông. Và bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Paraguay mở tòa đại sứ mới tại Jerusalem. Ngày thứ Hai 21 tháng 5, Paraguay mở một tòa đại sứ mới tại Jerusalem, trở thành quốc gia thứ ba có động thái chính trị nhạy cảm trong tuần qua. Tổng thống Paraguay Cáceres nói việc chuyển tòa đại sứ từ Tel Aviv đến Jerusalem là lịch sử và giúp củng cố các quan hệ giữa Paraguay và Israel. Tuần trước, Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên chính thức mở tòa đại sứ tại Jerusalem, dần hoàn tất lời hứa của Tổng thống Donald Trump. Hai ngày sau đó, Guatemala chuyển tòa đại sứ từ Tel Aviv đến Jerusalem. Và bây giờ thì đến Paraguay. Và dĩ nhiên, anh Palestine anh mạnh mẽ chống lại những thay đổi này. Palestine anh xem Đông Jerusalem như là thủ đô của quốc gia Palestine tương lai, trong khi Jerusalem xem Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt của nước này. Bây giờ đến một nước tình hình Nam Mỹ, là nước Mỹ lên án Venezuela là độc tài bầu cử láo léo này kia. Thì vì cái đó mà cái nguồn sống đặc biệt của Venezuela là dầu hỏa, mà khi mà dầu hỏa bị Venezuela bị Mỹ cảnh cáo thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết giá dầu tăng lên $80 giữa lo ngại nguồn cung. Giá dầu hôm 22 tháng 5 tăng lên $80 một thùng trong bối cảnh có quan ngại về sản lượng dầu thô sụt giảm ở Venezuela, cũng như khả năng Iran giảm xuất khẩu. Thì là cái vấn đề, vì cả vấn đề Iran, lát nữa chúng ta sẽ có, tôi sẽ tổng hợp những tin về Iran. Theo Reuters, đây là mức giá giao dịch cao nhất kể từ cuối năm 2014. Chính phủ Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela sau khi Tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử hôm 20 tháng 5. Reuters dẫn lời các nhà phân tích nói rằng động thái này sẽ cắt giảm thêm nữa sản lượng dầu khí của nước này, vốn đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Trong khi đó, hiện có lo ngại về việc sụt giảm sản lượng xuất khẩu dầu mỏ của Iran sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Tehran, cũng như việc Mỹ đe dọa trừng phạt Iran cũng khiến giá dầu tăng. Bây giờ tại sao như thế? Là bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ lên án bầu cử ở Venezuela là giả tạo. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đồng loạt lên án cuộc bầu cử Venezuela vào cuối tuần qua và cho biết Washington đang chuẩn bị những biện pháp kinh tế và ngoại giao nhanh chóng để giúp khôi phục nền dân chủ. Đấy, những cái thế lực mà ngăn cản cái xu thế thời đại là tự do, dân chủ và nhân quyền thì đang bị nước Mỹ túm gáy từng ngày một. Trong cuộc bầu cử vừa rồi, đương kim Tổng thống Maduro, người theo đường lối xã hội chủ nghĩa, đấy, xã hội chủ nghĩa anh em của anh Việt Cộng đó, người theo đường lối xã hội chủ nghĩa của cố Tổng thống Hugo Chavez đã được tuyên bố thắng cử. Và ông nước Mỹ lên án rằng chiến thắng này của Maduro đã bị phe đối lập Venezuela và cộng đồng quốc tế lên án là trò hề. Ông Pence thì còn nói rằng cuộc bầu cử ở Venezuela giả tạo, nó không cho tự do và cũng không công bằng. Ông nói tiếp rằng Hoa Kỳ sẽ không ngồi yên để nhìn Venezuela sụp đổ, và nỗi khốn khổ của dân tộc can đảm này vẫn tiếp diễn. chế độ Maduro phải cho phép viện trợ nhân đạo Venezuela và cần phải cho phép người dân của họ được lắng nghe. Còn ông Ngoại trưởng Mỹ là Mike Pompeo thì nói rằng, Mỹ sẽ có những hành động kinh tế và ngoại giao nhanh chóng để giúp khôi phục nền dân chủ. Tuy nhiên, ông không nói rõ đó là hành động gì. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đe dọa sẽ áp đặt lệnh cấm vận lên công nghiệp dầu khí, vốn là xương sống của nền kinh tế Venezuela. Về phần mình, ông Maduro là cái ông trò hề Venezuela đó, vốn cho rằng chính phủ cánh tả của ông đang bị kẻ thù tấn công, và ông gọi chiến thắng ông Chủ nhật là thắng lợi trước chủ nghĩa đế quốc. Trong khi đó thì một loạt các nước khác cũng là lên án cuộc bầu cử Venezuela là không công bằng. Để đối lại sự lên án của nước Mỹ thì bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho biết Venezuela trục xuất hai đại diện cao cấp của Mỹ để trả đũa. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua 22 tháng 5 2018 đã cho trục xuất hai đại diện ngoại giao cao cấp nhất của Mỹ tại Caracas để trả đũa các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. Phía Mỹ cho biết họ sẽ đáp trả thích đáng. Hoa Kỳ trừng phạt Venezuela trong bối cảnh phương Tây đồng thanh chỉ trích các cuộc bầu cử tổng thống nước này. Ông Nicolas Maduro, 55 tuổi, đắc cử với 68% phiếu, trong khi tỷ lệ cử tri không đi bầu lên đến mức kỷ lục là 54%, hơn một nửa nước người ta không đi bầu. Và phe đối lập đã tẩy chay cuộc bầu cử. Kết quả được bị đánh giá là một trò hề. Còn Liên Âu thì hôm qua tố cáo rằng nhiều dấu hiệu bất thường trong ngày bầu cử, kể cả việc mua phiếu. Và bản tin cho biết thêm rằng với chế độ độc tài đó thì chế độ đã bắt giam 11 sĩ quan về cái tội mưu phản. Hôm qua, Tòa án quân sự Venezuela đã ra lệnh tống giam 11 sĩ quan lực lượng đặc nhiệm bị kết tội, nổi loạn, xúi dục nổi loạn, bất tuân kỷ luật quân đội và phản quốc. Theo tổ chức phi chính phủ Justicia Venezolana, có 92 quân nhân đã bị bắt từ năm 2003 đến nay vì cáo buộc âm mưu lật đổ. Bên cạnh đó, trang web của nhật báo uy tín nhất của Venezuela là El Nacional bị kỷ luật hành chính mà, theo tổng biên tập tờ báo này, thì đây là một trả thù chính trị. Năm ngoái, đã có 51 phương tiện truyền thông Venezuela ngưng hoạt động do bị trừng phạt, khó khăn kinh tế, thậm chí do thiếu giấy in báo. Khi mà in báo mà nhà nước không cho giấy, không cho người ta bán giấy thì lấy gì mà in. Bây giờ đến tình hình châu Âu. Thì nước tổng thống mới của Pháp quay về chỉ huy chủ nghĩa quốc gia thì bị phe tả phái sau chủ nghĩa nó phản đối, và kể cả những biện pháp, những chính sách mà ông đưa ra bị phản đối. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: công chức Pháp xuống đường phản đối chính phủ Macron. Công chức Pháp ngày hôm nay 22 tháng 5 xài xuống đường theo lời kêu gọi đình công, biểu tình của các nghiệp đoàn. Hơn 130 cuộc xuống đường tuần hành được dự kiến ở khắp nước Pháp. Đây là lần thứ 3 trong vòng 8 tháng, tức là từ tháng 10 năm ngoái. Các công đoàn công chức kêu gọi đình công, biểu tình phản đối chính sách nhà nước giảm chi tiêu. Các người đoàn chỉ trích chính phủ về cách tiếp cận thuần túy ngân sách, không quan tâm đến vai trò trọng yếu của các dịch vụ công cộng mà hơn 5 triệu công chức phải đảm trách. Anh bên công chức này, cái ngồi ăn lương ấy, bây giờ bị chính phủ Macron cải thiện. Anh phản đối. Họ cũng tố cáo ý định giảm biên chế đấy. Theo kế hoạch giảm 120.000 biên chế và chủ trương không tăng chỉ số lương, có nghĩa là phong tỏa lương bổng của giới công chức. Bà Bernadette Rason, tổng thư ký công đoàn FSU, giải thích là từ một năm nay, tức từ khi ông Macron được bầu, thì chính sách đối với công chức là một chính sách cân đong đo đếm, đúng xét lại đó. Ông nói giảm biên chế, giảm chu vi hoạt động của ngành công chức. Ông nói đến hợp đồng cá nhân, và mỗi khi ông trình bày đề án của mình thì luôn giải thích đó là để giảm bớt chi tiêu cho ngân sách. Một vấn đề gây lo ngại khác là chủ trương thuê dịch vụ tư nhân đảm trách phần việc của công chức. Bên Mỹ cũng thế, đã làm từ lâu rồi. là công chức là cái gì đó đó, anh nhà nước là cái gì đó. Bây giờ trả khế ước với tư nhân, những người được thuê làm bằng hợp đồng đã chiếm 1/5 công việc làm của công chức, và chính phủ còn muốn tăng thêm phần hợp đồng này. Các công đoàn rất bất bình, cho là chính phủ không quan tâm đến đề nghị của họ. Đó là lý do họ vận động biểu tình vào ngày hôm nay. Bây giờ đến nước Ý, một trong ba nước mạnh mẽ nhất châu Âu là Pháp, Đức và Ý và Anh, bốn nước. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, Ý khai chấm đảng 5 sao của Liên đoàn Phương Bắc cử một luật gia làm thủ tướng. Phong trào này được thế giới cho là cái đảng gọi là hai cái đảng dân túy đó là dùng tuyên truyền để kích động dân chúng để bầu. Liên minh giữa phong trào 5 sao và Liên đoàn Phương Bắc ngày 21 tháng 5 đã chính thức giới thiệu ứng cử viên cho chiếc ghế thủ tướng nước Ý. Đó là ông Giuseppe Conte, một luật gia hoàn toàn không được quảng đại quần chúng biết đến. Đề cử của hai đảng còn phải được tổng thống chuẩn thì. Nhưng mà ông tổng thống thì ông có thái độ rất thận trọng trong việc phê chuẩn. Ông Conte năm nay 54 tuổi là một luật gia và là giảng viên đại học. Trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 3 vừa qua, ông từng được phong trào 5 sao giới thiệu trong danh sách tranh cử. Với một liên minh chống Liên hiệp châu Âu thành công trong việc hợp lại với nhau để lên lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ 3 trong Liên hiệp châu Âu, không có Anh và chỉ sau Đức và Pháp, đồng thời là nền công nghiệp thứ 2 của châu Âu sau Đức, đã khiến Bruxelles rất là ngại. Ủy ban châu Âu vào hôm nay đã lên tiếng cảnh cáo nước Ý là cần phải thận trọng, không nên để cho ngân sách quốc gia bị thâm hụt quá lớn. Cũng về nước Ý thì bản tin ngày hôm nay cũng của Đài RFI, kế hoạch lập chính phủ dân túy bị cản trở. 2 tháng rưỡi sau bầu cử với hai đảng dân túy về đầu, nước Ý vẫn chưa có chính phủ. Và trở ngại thứ nhất là lý lại học vấn xíu trước kinh nghiệm của luật gia không có tiếng tăm này. Và cái đảng mà mới là bị coi là dân túy và liên lạc cực hữu. Và trở ngại lớn là Tổng thống Ý muốn bổ nhiệm một thủ tướng có thực quyền điều hành việc nước, thi hành chính sách theo đúng quy định của Hiến pháp, thực thi những cam kết với Liên hiệp châu Âu và quốc tế. Tổng thống Ý nghi ngờ Giuseppe Conte do thiếu kinh nghiệm chính trị và không đủ cá tính, chỉ là quân cờ của hai đảng dân túy với chủ trương đi ngược lại chính sách chung của Liên hiệp châu Âu, từ ngân sách cho đến di dân nhập cư. Bây giờ đến nước Anh. Sau khi nước Anh quyết định là không chơi trò Brexit nữa, chỉ nước Anh tỏ thái độ mạnh mẽ đối với anh Nga. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, lập pháp Anh yêu cầu trừng phạt tài chính mạnh mẽ đối với Nga. Ông Roman Abramovich chủ đội bóng Chelsea vừa đoạt giải vô địch cúp FA giành danh giá ngày 25, hiện đang gặp khó khăn để xin visa mới, và các giới chức đang cứu xét đơn của ông. Ông chỉ có đội bóng thôi mà sao rắc rối đấy. Hóa ra ông là một tỷ phú với tài sản trị giá khoảng 13 tỷ đô la. Ở trong danh sách những người giàu của báo Sunday Times, ông Abramovich lần đầu tiên bị đưa vào danh sách các giới chức chính trị hàng đầu Nga, thân cận với Điện Kremlin. Việc tăng cường cứu xét kỹ lưỡng visa được thi hành sau khi Anh cáo buộc Nga đầu độc cựu điệp Việt viên hai mang Sergei Skripal và con gái trước đây trong ngầm. Việc này diễn ra vào lúc một phúc trình của Hạ viện Anh chỉ trích chính phủ Anh làm ngơ trước vai trò trung tâm tài chính London trong việc chuyển tiền tham nhũng của Nga cũng như gây quỹ cho các công ty quốc doanh Nga. Phúc trình cảnh báo an ninh quốc gia đang gặp nguy cơ vì cho phép những chính phủ tham nhũng và các người vi phạm nhân quyền sử dụng thành phố London để rửa tiền, tránh các biện pháp chế tài. Và Ủy ban Ngoại giao Hạ viện nói tình trạng lỏng lẻo này đã giúp cho tiền được trực tiếp trao vào tay những chế độ làm hại Vương quốc Anh, các quyền lợi của Anh và các đồng minh. Phúc trình có tên là Vàng của Moscow. Tham nhũng Nga tại Vương quốc Anh cho biết chính phủ thất bại trong việc theo đuổi ngôn từ mạnh mẽ của Thủ tướng Theresa May sau vụ đầu độc của ông Cripple. Dù có những lời mạnh mẽ, Tổng thống Vladimir Putin và đồng minh của ông đã có thể tiếp tục làm ăn buôn bán như thường lệ bằng cách che giấu và rửa tiền tham nhũng tại London. Nhà lập pháp bảo thủ Tom Tugendhat, chủ tịch ủy ban, nói: anh phải nói rõ là tham nhũng xuất phát từ Điện Kremlin không còn được chào đón tại thị trường của chúng ta, và chúng ta sẽ hành động. Phúc Trần ghi nhận là chỉ vài ngày sau vụ đầu độc ông Cripple và việc trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Nga, tiếp sau âm mưu giết người, các thực thể Nga đã gây quỹ được 4 tỷ euro chứng khoán, một nửa được các nhà đầu tư Anh mua. Công ty năng lượng quốc doanh Nga Gazprom bán được hơn 800 triệu đô la trái phiếu sau vụ đầu độc Cripple. Bên Nga thì sao? Điện Kremlin ngày thứ Hai 21 tháng 5 chỉ trích việc trì hoãn tái cấp visa cho ông Abramovich và nói rằng các doanh nhân Nga thường gặp cách đối xử không thân thiện và vô nguyên tắc. Cũng lại về cái vụ này, thì đài BBC của Anh ngày 22 tháng 5 nói rằng Anh, nước Anh làm ngơ trong hoạt kép với tiền bẩn của Nga. Chính phủ Anh bị cáo buộc là làm ngơ đối với tiền bẩn của Nga, khiến an ninh quốc gia của nước này bị đặt vào tình thế nguy hiểm. À, cũng lại nhắc là như kia tôi xin lướt qua và nói về phản ứng. Phản ứng từ chính phủ, ông Ben Wallace, Thứ trưởng về tội phạm an ninh và kinh tế, nói ông đã không được yêu cầu ra làm chứng với ủy ban. Ông nói, tôi sợ thiếu sót có thể làm suy yếu nền tảng của báo cáo. Ông Wallace cũng cho hay chính phủ Anh đã đặt quyết tâm nói không, say no, quyết tâm nói không với các nguồn tiền bẩn, cũng như là sẽ không cho phép việc rửa tiền được diễn ra trên lãnh thổ Anh. Và nhất là phản đối cái việc ông Putin mua bán trái phiếu chính phủ. Đã. Bây giờ đến tình hình Trung Đông. Tin vắn ngày hôm nay của Đại Phi Pháp cho biết là Afghanistan, Mỹ thay đổi tư lệnh quân sự Afghanistan. Tư lệnh lực lượng chống Taliban sẽ là một tướng biệt kích. Lầu Năm Góc đã chọn tướng Scott Mueller để chỉ huy lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan thay thế tư lệnh hiện nhiệm là John Nicholson. Tin này do báo chí Mỹ tiết lộ và vừa được quân đội Mỹ xác nhận vào hôm qua 22 tháng 5. Và bây giờ đến cũng là vấn đề Trung Đông nữa. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Palestine yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra vụ Israel. Dân Hamas biểu tình Israel bắn chết cho người. Bây giờ Palestine yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra. Nhưng mà Israel thì nói yêu cầu của Tòa án Quốc tế điều tra của Palestine không có giá trị pháp lý. Tòa án Hình sự Quốc tế có thẩm quyền xét xử những vụ liên hệ đến tội ác chiến tranh, tội diệt chủng và những tội phạm chống nhân loại trên lãnh thổ của 123 quốc gia ký gia nhập tòa án. Israel chưa gia nhập tòa án, nhưng vì Palestine đã gia nhập nên Israel có thể bị xét xử về những tội phạm xảy ra trên lãnh thổ Palestine. Israel bác bỏ động thái này, động thái ngày 22 tháng 5 của Palestine là vô giá trị về phương diện pháp lý. Israel cho rằng tòa không có thẩm quyền tài phán vì thẩm quyền Palestine không phải là một quốc gia. Đã? Thẩm quyền Palestine không phải là một quốc gia. Các công tố viên tòa án đã mở cuộc điều tra sơ khởi về những cáo buộc chống lại Israel khi Palestine gia nhập tòa án đầu tiên vào năm 2015. Cái cơ quan này có tên là Referral. Ngày 22 tháng 5 cho phép cuộc điều tra tiến hành sang giai đoạn kế tiếp là điều tra đầy đủ, không cần chờ một thẩm phán chấp thuận. Ông Maliki nói yêu cầu của Palestine sẽ thúc đẩy các công tố viên mở cuộc điều tra về những tội ác bị cáo buộc bắt đầu từ năm 2014 và sau đó, kể cả cái chết trong tuần qua của nhiều người trong cuộc biểu tình tại Gaza. Tòa án Hình sự Quốc tế bắt đầu hoạt động vào tháng 7 năm 2012 là một tòa phúc thẩm và chỉ nhập cuộc khi một quốc gia không muốn và không thể điều tra những tội phạm trên lãnh thổ của họ. Bây giờ đến ngày về rằng toàn bản tổng hợp tin tức này, tôi sẽ tổng hợp những cái điểm nóng trên toàn thế giới mà thôi. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Tổng thống Iran phản ứng gay gắt trước đe dọa của Ngoại trưởng Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua 21 tháng 5 đã trình bày một thỏa thuận mới về hạt nhân Iran với 12 điều kiện vô cùng khắt khe. Nếu Iran tuân thủ thì Mỹ có thể giảm nhẹ cấm vận đối với Tehran. Nếu không, chế độ Iran sẽ phải hứng chịu những trừng phạt nặng nề nhất trong lịch sử. Phản ứng trước những đe dọa của Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định Mỹ không thể đơn phương quyết định thay cho Iran và thế giới. Anh Iran còn hy vọng mấy nước còn lại của đồng minh của Mỹ vẫn còn chơi chơi. Tổng thống Hassan Rouhani đã phản ứng gay gắt trước lời đe dọa của Mike Pompeo và khẳng định rằng thế giới ngày nay không chấp nhận chuyện Mỹ một mình quyết định thay cho tất cả. Hôm thứ Hai, ông Mike Pompeo đe dọa Iran phải chịu các đòn trừng phạt nặng nề nhất trong lịch sử nếu nước này không tuân thủ các điều kiện do Mỹ đặt ra. Ông Mike Pompeo đã nêu lên 12 điều kiện đó, lấy nói rồi đấy. Tóm lại là Mỹ quyết định nặng tay, và nếu các đồng minh không có tiếp tay thì Mỹ hành động một mình. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Hạt nhân Iran, Ngoại trưởng Pháp cảnh báo nguy cơ chiến tranh. Chính sách cứng rắn của Mỹ áp đặt nhiều điều kiện với Iran có thể làm suy yếu phe ôn hòa trong chế độ Hồi giáo, với hệ quả là tăng nguy cơ xung đột tại Trung Đông. Trên đây là lời cảnh báo của Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, một trong 6 bên ký kết Hiệp định Hạt nhân 2015 với Iran. Phát biểu trong một chương trình phỏng vấn của đài France Inter, sáng ngày 23 tháng 5 năm 2018, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian chỉ trích Washington đã chọn phương án trừng phạt thay vì đối thoại với Tehran. Thái độ này sẽ làm tăng thế lực của thành phần bảo thủ và làm suy yếu phe ôn hòa muốn đàm phán với Tây Phương ở trong nước Iran bây giờ. Cái anh giáo chủ Hồi giáo Khamenei là cho phe cực đoan. Còn anh thủ tướng thì anh tổng thống thì anh lại tỏ ra là hòa hoãn. Thành ông Pháp cái ý muốn nhắc đến cái phe mà gọi là phe ôn hòa đó là như thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì ở nước Iran có phe ôn hòa thật, nhưng mà phe ôn hòa đó là đã bị phe quân đội và bảo vệ Hồi giáo của Iran nó đảo chính, nó cho ra rìa rồi. Nhưng mà để xem là cái cuộc cờ Iran này sẽ diễn tiến như thế nào. Bây giờ chúng ta lướt qua tình hình Trung Đông và Bắc Phi và Âu Châu, chúng ta trở về Á Châu. Á Châu thì phong trào dân chủ ở Thái Lan đã bị quân đội đảo chính để dẹp cái phe cuộc tranh đấu giữa áo vàng với áo đỏ kia, và phe áo đỏ đã bị loại trừ và phe áo vàng bây giờ là quân đội tiếp tục. Nhưng mà quân đội hứa rằng thì sẽ bầu cử lại để trả lại tự do cho dân chúng, mà hứa đi thì cứ hoãn hoài. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Thái Lan đối lập biểu tình đòi chính quyền quân sự tổ chức bầu cử. Chính quyền quân sự Thái Lan sau nhiều lần trì hoãn đã dự kiến tổ chức bầu cử vào tháng 2 2018. Hôm nay 22 tháng 5 2018, khoảng 1.000 người tập trung trong đại học Thammasat ở thủ đô Bangkok đã biểu tình đòi chính quyền quân sự từ nay đến tháng 11 tổ chức bầu cử quốc hội. Anh hoãn lên đến ngày 2019, nhưng mà phe đó đầu thì bảo tháng 11 này phải bầu cử đó. Và cuộc biểu tình đã bị xô xát đã xảy ra khi cảnh sát chống bạo động đã được điều đến để giữ người biểu tình không ra khỏi khu đại học. Có khoảng 1.000 người biểu tình đối mặt với cảnh sát chống bạo động trước đại học Thammasat nằm trong khu phố lịch sử của thủ đô Bangkok. Không khí căng thẳng, người biểu tình định vượt qua hàng rào cảnh sát để tiến về trụ sở chính phủ. Lo ngại biểu tình lan rộng, lãnh đạo chính quyền quân sự, tướng Prayut đã ra lệnh cho cảnh sát làm tất cả để giữ người biểu tình trong khuôn viên trường đại học. bây giờ đến cái điểm nóng ở Á Châu là Bắc Triều Tiên. Phần tin ngày hôm qua của RFI, Phó Tổng thống Mỹ dọa chế độ Bắc Kinh có nguy cơ kết thúc như Libya. Tuần trước là chúng ta đã biết là anh kia anh dọa anh là không có thượng đỉnh với ông Trump ở Singapore. Bây giờ nước Mỹ tiếp tục dọa. Đàm phán Mỹ Bắc Triều Tiên nhân thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong Un chưa diễn ra. Thế nhưng những lời đe dọa từ phía Washington hướng về Bình Nhưỡng tiếp tục được tung ra. Hôm qua đến lượt Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence lên tiếng và ông đã không ngần ngại cảnh cáo Bắc Triều Tiên là nước này sẽ biến thành một Libya thứ hai nếu không chịu phi hạt nhân hóa. Trả lời cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Mỹ Fox News, Phó Tổng thống Mỹ đã nói nguyên văn như sau. Vào tuần trước, đã có một số câu chuyện về mô hình Libya. Và, như Tổng thống Trump đã nói rõ, tình hình sẽ chỉ kết thúc giống như mô hình Libya nếu Kim Jong-un không chấp nhận thỏa thuận. Mô hình Libya được ông Pence nhắc đến là phải từ bỏ hạt nhân trước, rồi sau đó mới là việc nhận đền bù cho việc phi hạt nhân hóa. Khi được hỏi là phải chăng ông ngầm uy hiếp Kim Jong-un về một kết cục tương tự như lãnh đạo độc tài Gaddafi của Libya đã bị giết chết, Phó Tổng thống Mỹ không ngần ngại trả lời, đó là một thực tế thì đúng hơn. Tuyên bố của ông Pence chắc chắn sẽ khiến Bình Nhưỡng bất bình. Mới đây, Bắc Triều Tiên đã công khai đả kích cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nhân vật này cho rằng Hoa Kỳ có thể áp dụng mô hình Libya cho việc giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Ngoài phát biểu về mô hình Libya, Phó Tổng thống Mỹ còn có một loạt tuyên bố khác đe dọa, như Washington vẫn không loại trừ dùng biện pháp quân sự đối với Bình Nhưỡng, vì Mỹ tuyệt đối không chấp nhận việc Bắc Triều Tiên sở hữu hạt nhân và tên lửa. Lời đe dọa công khai đã được Phó Tổng thống Mỹ đưa ra đúng một hôm trước ngày Tổng thống Mỹ hội đàm với đồng nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in tại Washington để hội ý về chiến lược liên quan đến thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên sắp tới. Theo chương trình dự kiến, trong cuộc gặp hôm nay, 22 tháng 5, hai Tổng thống Mỹ-Hàn sẽ có một cuộc họp kín khoảng 30 phút. Bây giờ bên Bắc Triều Tiên thì sao? Vào hôm nay, 22 tháng 5, một đoàn nhà báo của bốn nước Mỹ, Anh, Trung Quốc và Nga đã rời Bắc Kinh, bay sang Bắc Triều Tiên, đến thẳng thành phố Ulsan để chuẩn bị đến huyện Kinju của Bắc Hàn, ở tỉnh Bắc Hamgyong, tiếng Đại Hàn, Hamgyong, theo dõi sự kiện nước này tháo dỡ khu thử nghiệm hạt nhân Pongjiri dự trù từ ngày 23 tới 25 tháng 5. Báo chí Hàn Quốc, tức là Nam Hàn đó, đã than phiền rằng 8 phóng viên của họ đã không được phép của Bình Nhưỡng để đến Bắc Triều Tiên đưa tin về sự kiện trên. Vì cái vụ trục trặc này, thì lại có một sự sắp xếp nữa, là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nam Bắc Triều Tiên gặp nhau sau ngày 25 tháng 5, tức là 2 ngày nữa. Đây là bản tin ngày 23 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các cuộc thảo luận cấp cao giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ được tái tục sau ngày 25 tháng 5. Một khi cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ Hàn Quốc kết thúc, một phát ngôn viên nhận định là anh Bắc Triều Tiên anh viện cớ rằng đã thỏa thuận như vậy rồi còn tập trận làm gì nữa, là anh phạt anh không chơi với anh Nam Triều Tiên nữa. Nhưng bây giờ lại có cuộc gặp gỡ ngày 25 tháng 5. Tuần trước, Triều Tiên hủy bỏ và giải trách cuộc họp với các giới chức cao cấp Hàn Quốc để phản đối cuộc tập trận chung giữa Seoul và Washington, và cũng dọa hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh chưa từng có trước đây giữa ông Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Cũng là ngày hôm nay, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về vụ này. Ngoại trưởng Pompeo nói Triều Tiên sẽ được hưởng lợi do đầu tư Mỹ. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói Triều Tiên có thể hưởng lợi do đầu tư và công nghệ của Mỹ nếu nước này phi hạt nhân hóa. Ông Pompeo nói đây là những gì ông đề cập đến một cách tổng quát với ông Kim Jong-un khi hai ông gặp nhau hai lần kể từ tháng 4 năm nay. Ông nói, Nếu chúng ta có được phi hạt nhân hóa đúng đắn, thì Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn có khả năng cung cấp cho họ nhiều việc giúp cho đời sống người dân Triều Tiên tốt đẹp hơn. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói với các phóng viên tại Bộ Ngoại giao giữa những nghi ngờ là liệu có cuộc họp thượng đỉnh Mỹ Triều có tiến hành như dự trù vào ngày 12 tháng 6 hay không. Triều Tiên đã cáo buộc Hoa Kỳ là chỉ đòi hỏi một chiều là Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói Hoa Kỳ vẫn tiếp tục làm việc tiến tới cuộc họp thượng đỉnh lịch sử với Triều Tiên vào ngày 12 tháng 6. Ông Pompeo phát biểu ngày 22 tháng 5 sau khi Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Hàn Quốc và nói với các phóng viên là cuộc họp trực diện với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore có thể được hoãn lại. Ông Pompeo nói Bộ Ngoại giao và Tòa Quốc tiếp tục đảm bảo là hoàn toàn chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh với cùng mục đích là hoàn tất việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên và tạo ra những điều kiện để nước này không còn là mối đe dọa của thế giới. Của thế giới chứ không phải của nước Mỹ nha. Ông từ chối tiên đoán là cuộc họp thượng đỉnh trong Kim có diễn ra hay không. Còn tôi thì từ tuần trước tôi đã nói rồi. Có hay không, không quan trọng đối với Mỹ. Và Mỹ đã sẵn sàng với mọi tình huống để xem sự thiện như thế nào. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng cho biết là Bắc Triều Tiên đã cho báo chí đến như thế nào. Báo chí đến Triều Tiên chứng kiến địa điểm hạt nhân đóng cửa, đúng không? Nhưng mà không có truyền thông Hàn Quốc tham dự. 8 nhà báo Hàn Quốc bị loại không được tham dự vì Bình Nhưỡng đã ngưng các cuộc tiếp xúc cấp cao với Seoul để phản đối cuộc tập trận với quân đội Hoa Kỳ. Một phản đối mà truyền thông Triều Tiên nhắc lại ngày thứ ba 22 tháng 5, nói rằng không thể trộn lẫn việc vung kiếm với đối thoại. Cách nói của anh Cộng sản, vung kiếm với đối thoại. Những thông điệp của Triều Tiên và tuyên bố của ông Trump nói ông sẵn sàng bỏ họp thượng đỉnh, làm gia tăng những quan ngại về sự thành công của họp thượng đỉnh và khiến cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phải đến Washington để gặp Tổng thống Donald Trump. Tôi nhắc lại, theo tôi thì họp thượng đỉnh có thành công hay không thành vấn đề. Vấn đề là lòi ra cái bàn tay ném đá dấu tay của anh Tàu. Thì bản tin cho biết là nhóm nhà báo đã thuê bao một chuyến bay từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng, bao gồm các nhà báo Anh, Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Các nhà báo gồm một toán truyền hình của AP sẽ ngụ tại một khách sạn tại thành phố Cảng trên bờ biển phía đông của Triều Tiên trước khi đi bằng xe lửa đến địa điểm thử nghiệm nằm ở vùng Đông Bắc Triều Tiên. Và bản tin có nhắc lại rằng cái việc mà đe dọa họp hay không việc không thành vấn đề. Và nhắc lại lời của ông Ngoại trưởng Mỹ, ông Bolton cho rằng Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa trước khi nhận được những quyền lợi tương hỗ từ Washington. Và Bình Nhưỡng thì lại cương quyết nói rằng điều kiện tiên quyết để phi hạt nhân hóa là Hoa Kỳ chấm dứt chính sách thù nghịch đối với Triều Tiên. Bây giờ tôi tò mò tham khảo một cái nguồn tin khác là website Đại Kỷ Nguyên của người Trung Hoa lục địa lưu vong ở bên Mỹ. Bản tin của Đại Kỷ Nguyên ngày 23 tháng 5, 18. Kim Jong-un lo lắng đảo chính trong thời gian đi dự hội nghị tại Singapore. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có khả năng đang lo lắng về nguy cơ bị đảo chính trong thời gian đi dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tại Singapore vào tháng tới. Đây là căn cứ theo nguồn tin của báo The Washington Post đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với sự việc. Tin đồn về cuộc đảo chính quân sự nổi lên ở Triều Tiên chính xác là điều khiến Kim Jong-un phải giữ chặt quyền lực trong những năm qua. Khái niệm rằng ông Kim Jong-un đã an toàn trong quyền lực của ông ta cơ bản là sai. Đấy là lời phát biểu của ông Victor Cha, cựu giám đốc cho các vấn đề châu Á, cho Hội đồng An ninh Quốc gia trong chính quyền Tổng thống George Bush, đã đưa ra từ năm 2014. Ông Victor Cha cho biết nguyên văn, các nhà độc tài có thể tập trung quyền lực cực đoan và mạnh mẽ như Kim, nhưng họ cũng không an toàn về sự nắm quyền của họ trên ngai vàng. Tất cả những suy đoán của công chúng về cuộc đảo chính hay lãnh tụ lâm thời sẽ thúc đẩy sự hoang tưởng của một nhà độc tài để điều chỉnh nhận thức đó càng nhanh càng tốt. Tổng thống Trump hôm thứ Ba đã cân nhắc về hội nghị thượng đỉnh, đã lên kế hoạch với ông Kim rằng có cơ hội rất đáng kể là nó sẽ không thành công. Đó, ông nói rất là tơ lơ mơ, có cơ hội không đáng kể là nó sẽ không thành công. Điều đó không có nghĩa là nó sẽ không diễn ra trong một khoảng thời gian, nhưng nó có thể không diễn ra vào ngày 22 tháng 6. Có thể hủy bỏ cái này, nhưng mà sau đó cũng lại sẽ phải họp thôi. Đấy, đấy là ý ông Trump đúng là hay nói cái gì kiểu tơ lơ mơ thế, ai cắt nghĩa kiểu gì mà sai thì đáng chịu. À, mặc dù có sự nghi ngờ rõ ràng về cả hai phía, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vẫn lạc quan về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Tổng thống Moon nói trong một tuyên bố mở đầu với ông Trump, cảm ơn tầm nhìn của ông về việc đạt được hòa bình thông qua sức mạnh. Đó, hòa bình thông qua sức mạnh chứ không phải là hòa bình thông qua năn nỉ. Cảm ơn tầm nhìn của ông về việc đạt được hòa bình thông qua sức mạnh, cũng như sự lãnh đạo mạnh mẽ của ông. Chà, chúng tôi mong chờ hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần đầu tiên, và chúng tôi thấy mình tiến lên một bước gần hơn với ước mơ đạt được sự hủy bỏ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên và hòa bình thế giới. Bây giờ Đại Kỷ Nguyên tiếp tục khui, anh muốn gian lận thì người ta sẵn sàng khui. Đại Kỷ Nguyên ngày hôm nay, Triều Tiên có thể đã che giấu vũ khí hạt nhân tại vùng quân sự chiến lược mới. À, bây giờ Đại Kỷ Nguyên khui ra cái vùng chiến sự quân sự chiến lược mới. Chính phủ Triều Tiên đặt tên cho tỉnh Chagang là vùng cách mạng đặc biệt Songun, và đã lập kế hoạch chỉ định tỉnh này là một vùng chiến lược cho quân đội. Khu vực này là miền núi và có địa hình lý tưởng để che giấu vũ khí hạt nhân của nước này. À, một nguồn tin cao cấp bình nhưỡng nói với Daily NK vào ngày 18 tháng 5, việc chỉ định tỉnh Chagang là khu vực cách mạng đặc biệt Songun đã được thảo luận trong một bài giảng cho các thành viên của Bộ An ninh Nhà nước Triều Tiên hồi tháng trước. Nguồn tin cho biết rằng, giảng viên nói rằng làm cho tỉnh Chagang trở thành vị trí chiến lược cho quân đội khi đối mặt với chiến tranh hiện đại là di sản của Kim Il-sung và Kim Jong-un. Ông nhấn mạnh rằng dự án phải tiến lên mà không có bất kỳ vấn đề nào, bởi vì Kim Jong-un đã làm điều đó để tôn trọng di sản của cha và ông nội. Tỉnh Chagang có hơn 98% diện tích được bao phủ bởi các ngọn núi. Điều này làm cho nơi đây không phù hợp với các ngành công nghiệp truyền thống, nhưng Triều Tiên đã phát triển các ngành công nghiệp liên quan đến quân sự trong tỉnh vì lý do chiến lược. Tỉnh này nằm trên biên giới với Trung Quốc và có những đường hầm ngầm mà các quan chức cấp cao của Triều Tiên, gồm cả Kim Jong-un, có thể trốn thoát qua biên giới. Ngoài ra, khu vực này còn có thể được dùng để chứa tài liệu lưu trữ về các chế độ của Kim Il-sung, Kim Jong-un và Kim Jong-un trong các hầm ngầm trong khu vực. Một nguồn tin ở tỉnh Chagang cho biết các vũ khí hạt nhân có thể được giấu ở bất cứ đâu, nhưng chính quyền Triều Tiên đã chọn có vẻ như là một nơi thậm chí cả các vệ tinh cũng sẽ gặp khó khăn trong việc định vị chúng. Cất giấu vũ khí hạt nhân và nguyên liệu ở đó cũng có nghĩa là các nhà chức trách có kế hoạch lưu trữ chúng trong một cơ sở rất kín đáo và bí mật. Và bản tin cũng cho biết thêm là vì tầm quan trọng của cái khu bí mật đó, cho nên Triều Tiên đã có những biện pháp là kiểm soát dân như thế nào để thông tin không bị rò rỉ ra. Tôi xin lướt qua những cái này. Tóm lại là chính quyền Triều Tiên đã tạo ra một kế hoạch mới để xây dựng các trạm kiểm soát để kiểm tra người dân, xe hơi và vật tư nhập vào và ra khỏi tỉnh. Ví dụ, có một trạm kiểm soát được xây dựng trên con đường chạy giữa Hui Chong, tỉnh Chagang và Haeyang-sam, tỉnh Pengon, sẽ nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Bộ An ninh Quốc gia. Và Đại Kỷ Nguyên tiếp tục khui ra cái bàn tay của Tàu Cộng đối với cái vấn đề như thế nào. Bản tin ngày hôm nay của đài Đại Kỷ Nguyên: Trung Quốc né lệnh cấm của Liên Hợp Quốc về thương mại với Triều Tiên. Hàng hóa và công nhân Triều Tiên đang xuất hiện ngày càng nhiều tại vùng biên giới phía Trung Quốc, bất chấp lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc. một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang mềm hóa hoạt động chống buôn lậu của họ đối với Triều Tiên. Lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc năm 2007 đã ngăn cấm Triều Tiên xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc. Trung Quốc thị trường chiếm tới 90% thương mại Triều Tiên từng thực thi lệnh cấm này, nhưng đã bắt đầu nới lỏng vào tháng 4, ngay sau cuộc họp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Kim Jong Un. Sự thay đổi này cho thấy Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò người bảo trợ của Bình Nhưỡng, và điều này có thể làm phức tạp thêm các kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm gia tăng áp lực đối với Triều Tiên nếu cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump và Kim không mang lại kết quả. Ít nhất 2 trong số các nhà hàng Triều Tiên tại Đan Đông đã đóng cửa kể từ tháng 4 riêng, từ tháng 1, và nay thì đã mở cửa lại vào tháng 4 đó. Đông đảo công nhân tại một nhà máy may mặc bên ngoài thành phố cũng được biến là lao động Triều Tiên. Một số lượng lớn nhân lực Triều Tiên đang tiến vào Trung Quốc bằng thị thực du ngoại ngắn ngày trên sông Yalu, thay vì thị thực việc làm. Theo một nguồn tin địa phương cho biết, đây không phải là giải pháp mới, nhưng cho thấy Bắc Kinh đã không kìm kẹp như trước, tức là trước kia là bị Mỹ dí, anh phải tỏ ra là khó khăn. Và ra sau khi mà anh ổn được gặp, sắp xếp để gặp Tổng thống Mỹ, thì anh Trung Cộng bắt đầu lại giở trò. Mà tôi nghĩ rằng thì những cái trò này không giấu được ai cả. Đây là một bản tin tức chứng tỏ điều đó. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tổng thống Mỹ Donald Trump hối Trung Quốc siết chặt an ninh biên giới với Bắc Hàn trước khi có cuộc thượng đỉnh Trump-Un. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21 tháng 5 hối thúc Trung Quốc duy trì an ninh ở biên giới của Bắc Hàn, đồng thời gây sức ép với Bắc Kinh trước cuộc gặp mặt được mong đợi giữa ông với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 6 nhằm thảo luận tiến trình phi hạt nhân hóa. Hãng tin Reuters dẫn trang Twitter của Tổng thống Trump viết, ông Trump viết Twitter như thế này: Trung Quốc phải tiếp tục mạnh mẽ siết chặt an ninh ở biên giới với Bắc Hàn cho tới khi đạt được một thỏa thuận. Gần đây, tình hình biên giới đã trở nên lỏng lẻo hơn, và số người tràn qua biên giới đã gia tăng. Tôi muốn điều này xảy ra, cuộc họp xảy ra, và muốn Bắc Hàn trở nên rất thành công, nhưng chỉ sau khi đã ký hiệp định. Ông Trump không đề cập chi tiết về tầm quan trọng của vấn đề biên giới Trung Hàn trong bất kỳ thỏa thuận nào đạt được về vấn đề phi hạt nhân hóa. Ông Trump từng nói cuộc gặp với ông Kim sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore, nhưng hôm 2 tháng 5 lại cho biết thượng đỉnh đó có thể bị trì hoãn. Trung Quốc là bạn hàng quan trọng nhất của Triều Tiên. Từ trước tới giờ, Bắc Kinh vẫn khẳng định họ đã thi hành đầy đủ các biện pháp chế tài mà Liên Hợp Quốc áp đặt với Bắc Hàn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khẳng tuyên bố Trung Quốc luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế. Nhưng ông Lục Khẳng cũng nói thêm rằng, vì là nước láng giềng thân thiện của nhau, hai nước vẫn có những quan hệ thương mại bình thường. Reuters dẫn lời Lục Khẳng nói với các nhà báo rằng, hoàn toàn không có một sự mâu thuẫn nào giữa hai điều này. Tuần trước, Bắc Hàn dọa sẽ hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump nếu Washington tiếp tục gây sức ép, buộc Bắc Hàn phi hạt nhân hóa một cách đơn phương. Đáp lại, ông Trump nói, theo cho ông biết, thì cuộc gặp thượng đỉnh vẫn được xúc tiến theo những kế hoạch, nhưng ông Trump tìm cách xoa dịu căng thẳng bằng cách khẳng định lãnh thổ Bắc Hàn sẽ được bảo vệ trong bất kỳ thỏa thuận nào đạt được. Tuần trước, ông Trump nói với các nhà báo tại Nhà Trắng rằng ông Kim có thể đã bị Trung Quốc ảnh hưởng sau khi đến thăm nước này hai lần hồi gần đây. Ông Trump nói với các nhà báo tại Nhà Trắng rằng ông Kim có thể đã bị ảnh hưởng, Trung Quốc ảnh hưởng sau khi đến thăm nước này hai lần gần đây. Bây giờ đến anh Tàu. Bản tin ngày hôm qua của SV Pháp tin vắn của hãng AP: Trung Quốc 5 năm tù cho một người bảo vệ tiếng Tây Tạng. Anh xâm thực anh Tây Tạng, anh xâm lăng xong rồi xâm thực. Ông Ta Chi Quang Trúc đã bị kết án ngày 22 tháng 5 năm 2018 với tội danh kích động ly khai. Năm nay 32 tuổi, nhà hoạt động này đã bị bắt giam từ năm 2016, hai tháng sau khi ông xuất hiện trong một bộ phim tài liệu do Nhật báo Mỹ The New York Times sản xuất. Ông Ta Chi, 32 tuổi, không nhận tội và sẽ kháng cáo. Trường hợp của ông Taxi nêu bật thái độ nhạy cảm của Bắc Kinh đối với vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Tây Tạng và người Uyghur ở Tân Cương, cũng như nguy cơ đối với chính công dân Trung Quốc khi chỉ trích chính phủ trên báo chí ngoài quốc. Anh Joe Bin bưng bít trong nội tình của anh, và đối với bên ngoài thì anh tiếp tục triển khai cái gọi là chiến tranh phức hợp, hybrid warfare. Bản tin vắn ngày hôm nay của đài RFI Pháp, anh đối ngoại: Trung Quốc đe dọa ngưng nhập hàng tỷ đô la hàng Úc. Báo chí hôm nay 23/5/2018 cho biết thông tin này. Theo đó, Hoàn Cầu Thời báo dọa là Trung Quốc có thể chấm dứt nhập thịt bò và bia của Úc, buộc Úc phải trả giá vì thái độ khiêu khích đối với Trung Quốc trong 2 năm qua. Bên Úc ra một cái đạo luật là chặn đứng cái việc xâm thực anh tàu anh biến thì Hoa Kiều, người Úc mà gốc Hoa bên ấy xâm nhập vào các đảng chính trị, có cái chị vào làm tới dân biểu rồi và phục vụ cho quyền lợi của nước tàu. Bây giờ anh tàu anh phản ứng đó. Anh chị chấm dứt nhập thịt bò và bia. Năm ngoái, Úc đã xuất khẩu 76,45 tỷ đô la hàng hóa sang Trung Quốc, nhưng việc Canberra chỉ trích thái độ hung hăng trên Biển Đông đã làm cho Bắc Kinh tức giận. Bây giờ đến chiến tranh thương mại giữa Mỹ và tàu, thì anh tàu anh lùi tối đa. Và anh được thưởng rằng cái công ty ZTA của anh ấy không bị Mỹ nặng tay nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc và Mỹ gần đạt thỏa thuận với tập đoàn viễn thông. Washington gần, mới gần thôi nhé, gần đạt thỏa thuận để dỡ bỏ lệnh cấm các công ty Mỹ cung cấp linh kiện cho tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc. Đó là tin của Reuters. Hãng tin này đưa ra rằng việc xóa bỏ lệnh cấm kéo dài 7 năm công bố hồi tháng 4 có thể bao gồm cả việc Trung Quốc dỡ bỏ thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, cũng như mua thêm nông phẩm của Hoa Kỳ. Trước đó, hôm 13 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết rằng ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đang hợp tác để giúp ZTE một con đường trở lại hoạt động nhanh chóng. Theo Reuters, công ty công nghệ của Trung Quốc đầu tháng này đã ngưng các hoạt động chính sau khi bị Bộ Thương mại Mỹ cấm các nhà sản xuất Hoa Kỳ cung cấp linh kiện cho tập đoàn này. Lệnh cấm xuất phát từ việc ZTE không tuân thủ thỏa thuận với chính phủ Mỹ sau khi công ty này năm ngoái thừa nhận đã âm mưu vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ bằng cách vận chuyển trái phép hàng hóa và công nghệ Mỹ sang Iran. Anh tàu với Iran, các điểm nóng nó liên hệ với nhau. Là một trong các nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, ZTE phụ thuộc vào các linh kiện mà các công ty của Mỹ sản xuất. Theo ước tính, các công ty Mỹ cung cấp 25-30% bộ phận trong thiết bị của ZTE, vốn bao gồm cả điện thoại thông minh và thiết bị gây dựng mạng viễn thông. Bây giờ lại một bản tin của website Đại Kỷ Nguyên nữa, chứng tỏ rằng chiến tranh phức hợp do bọn cộng sản sống sót nó tung ra trên thế giới không qua mắt được thế giới. Bản tin có tựa đề là sáng kiến vành đai và con đường là đường đến bẫy nợ. Đó, bẫy nợ là thủ đoạn đó. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết các dự án do Bắc Kinh dẫn đầu dưới sáng kiến vành đai và con đường là một phần của nguyên nhân gây ra các vấn đề kinh tế trong khu vực. Đây là báo South China Morning Post, tức là Hoa Nam đưa tin, viết tắt là SCMP. Các quốc gia khu vực phía Tây Ban Căng đang đối mặt anh tàu chói ra bên Âu Châu nhá, đang đối mặt với rủi ro nợ tăng và các dự án phát triển cơ sở hạ tầng do Trung Quốc dẫn đầu là một phần nguồn cơn IMF đã cảnh báo trong tuần này. Ví dụ, theo một báo cáo của IMF, tức là IMF là quỹ tiền tệ quốc tế đó, công bố hôm thứ Hai, 21 tháng 5, Montenegro mặc dù có một nền kinh tế tương đối mạnh, nhưng đang bị áp lực nợ ngày càng gia tăng. Tài liệu viễn dẫn dự án đường cao tốc Ba-Bolzare. Đây là một dự án do Bắc Kinh tài trợ, được xây dựng dưới sự bảo trợ của sáng kiến vành đai và con đường nhằm nối bờ biển của Montenegro với các nước láng giềng Serbia. Theo báo cáo, việc phát triển con đường đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế của đất, nhưng cũng tạo ra mức nợ công cao trong khu vực. Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch này được tài trợ với các khoản vay từ Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc từ năm 2015 đến 2027, có vai trò quan trọng trong việc tăng nợ lên mức cao và chi phí đến gần 1/4 tổng sản phẩm quốc nội. Trong một nỗ lực để trả các khoản vay, chính phủ Montenegro cuối năm 2007 đã cắt giảm chi tiêu phúc lợi công cộng. Anh nợ nó rồi thì anh phải xoay sở ở trong nước, anh lại bóp ý hệt như bên Việt Nam. À, cắt giảm chi tiêu phúc lợi công tỉnh giảm đó, cắt giảm tiền lương cho nhân viên chính phủ và đề xuất tăng thuế đối với thuốc lá, than và rượu. Anh Việt Cộng bây giờ cũng đang tăng thuế đủ các thứ thuế. À, IMF hiện nay coi ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc là một chủ nợ mới quan trọng của Montenegro. Và không phải là chỉ Montenegro và thôi, mà mấy bản tin cũng cho biết những nơi khác nữa, tức là Albania. À, đấy, thì tóm lại là Trung tâm Phát triển Năng lực Trung Quốc được Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo rằng thì phải để ý. Bây giờ nước Mỹ lại tố cáo anh Tàu một cái hành vi y hệt như đã từng tố cáo thằng anh Cuba. Bản tin của đài BBC ngày hôm nay, Mỹ cảnh báo nhân viên ở Trung Quốc về âm thanh lạ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu nhân viên của mình tại Trung Quốc hãy báo cáo cho Bộ nếu nhận thấy có bất kỳ vấn đề gì về thị lực tại cái mắt và thính lực là tai nghe, sau khi một nhân viên báo rằng mình có những triệu chứng bí hiểm. Người này nói đã bị những cảm giác thoáng qua mờ nhạt nhưng bất thường về âm thanh và cảm giác bị ù tai. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng vụ việc tương tự về mặt sức khỏe với các vụ nghi là bị tấn công bằng âm thanh vào các nhân viên ngoại giao ở Cuba. Ở Cuba thì 16 nhân viên Mỹ ở Cuba đã bị tổn thương về thị lực. Bây giờ bản tin đặt câu hỏi rằng điều gì xảy ra? Nữ phát ngôn viên tòa đại sứ Ginny Lee nói rằng nhân viên trên đã bị một loạt các triệu chứng chấn thương trong thời gian từ cuối 2017 cho đến tháng 4 năm 2018 khi đang làm việc tại cơ quan lãnh sự Hoa Kỳ ở Quảng Châu. Nhân viên này đã được đưa về Mỹ và hôm 18 tháng 5 tòa đại sứ được cho biết các triệu chứng đó được chẩn đoán là chấn thương não nhẹ. Bà Lee nói thêm, chúng tôi hiện không rõ điều gì đã gây ra các triệu chứng đó và chúng tôi không nhận thấy có bất kỳ trường hợp tương tự nào tại Trung Quốc, cả ở trong lẫn ngoài cộng đồng giới ngoại giao. Chính phủ Mỹ thì coi các báo cáo này là nghiêm trọng và đã thông báo cho các nhân viên tại Trung Quốc về vụ việc. Và nội dung là cảnh báo viết ra như thế này. Trong thời gian ở Trung Quốc, nếu quý vị nhận thấy có bất kỳ hiện tượng cấp nào về thính giác hay các giác quan nào khác đi kèm với những âm thanh bất thường hay tiếng động chói tai, thì đừng tìm cách kiếm nguồn phát ra âm thanh. Thay vào đó, hãy chuyển tới nơi không có âm thanh đó, thì lại bỏ cho đi chỗ khác. Bà Lee nói rằng chính phủ Trung Quốc đã đảm bảo rằng họ cũng tiến hành điều tra và sẽ có các biện pháp thích hợp. Và về phương diện vĩ mô thì Mỹ tiếp tục có những biện pháp đẩy lùi cái bành trướng của tàu cộng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Mỹ củng cố thêm hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo ở Đông Á. USS Milius, một trong các chiến hạm được trang bị tên lửa hiện đại nhất của Mỹ, cập cảng ở Nhật Bản hôm 2 tháng 5 để củng cố tuyến phòng thủ trước khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Bắc Hàn hay của bất kỳ nước nào ở Đông Á. tàu khu trục được triển khai tới căn cứ hải quân Yokosuka. 3 tuần trước, cuộc họp thượng đỉnh chưa có tiền lệ giữa các lãnh thủ Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore. Hãng tin này dẫn lời lực lượng hải quân Mỹ nói trong một tuyên bố rằng Milius sẽ hỗ trợ an ninh và ổn định ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương nhé, Ấn Độ-Thái Bình Dương, bằng cách tăng cường khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo. Khi nói đến Ấn Độ-Thái Bình Dương, tức là đối phó với tàu, thì nó xác nhận cái đánh giá của tôi là Bắc Triều Tiên chỉ là mục tiêu phụ, mục tiêu chính là Mỹ đối phó với tàu. Tàu chiến được chào đón ở Yokosuka, nơi đặt trụ sở của hạm đội 7 của Mỹ, trong bối cảnh các diễn biến mới đây đã đẩy cuộc gặp giữa nguyên thủ Hoa Kỳ và Bắc Hàn vào tình thế không chắc chắn. Bắc Hàn tuyên bố sẽ cân nhắc lại cuộc gặp thượng đỉnh sau khi hủy cuộc thương thảo với Seoul để phản đối cuộc tập trận trên không giữa Mỹ và Hàn Quốc. Việc triển khai Milius tới Nhật Bản bị trì hoãn gần một năm để tàu chiến này được nâng cấp hệ thống phòng không Aegis, giúp nó có thể phát hiện và ngăn chặn tên lửa. Milius là một phần của hạm đội tàu khu trục của Hải quân Mỹ, đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên của Hoa Kỳ trước bất cứ các cuộc tấn công sử dụng tên lửa đạn đạo nào của Bắc Hàn. Bây giờ ở Biển Đông thì anh tàu tiếp tục lấn lướt. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Trung Quốc hỗ trợ tàu cá lấn sâu vào biển Việt Nam. Tàu cá Trung Quốc được sự hỗ trợ của lực lượng chuyên trách đã vào sâu trong vùng biển Việt Nam, cách đảo Lý Sơn chỉ khoảng 40 đến 50 hải lý, để đánh bắt cá trái phép trong các tháng đầu năm 2018. Đó là phát biểu của Thượng tướng Lê Chiêm, là phát biểu của anh Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Cộng đó nha. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nêu ra vào tháng thứ ba, ngày 22 tháng 5, 2018, tại buổi họp thảo luận ở Tổ Quốc hội về báo cáo kinh tế xã hội và được báo trong nước trích dẫn cùng ngày. Thượng tướng Lê Chiêm nói cụ thể là tháng 4 vừa qua, có 3 vụ tàu Trung Quốc vào sâu trong lãnh hải Việt Nam, có vụ lên tới vài 30 tàu, có lúc ngư dân Trung Quốc chỉ cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 30 hải lý. Thượng tướng Lê Chiêm cho rằng đây là thủ đoạn chuyên truyền và xâm lấn tuyên bố chủ quyền trên biển, thực thi đường lưỡi bò của Trung Quốc. Trong tình hình ta bạn thù xoay tít như này, anh Việt Cộng bây giờ rất là lúng túng. Tàu nó xâm thực như thế, anh chỉ dám phản đối bằng mồm. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa máy bay ném bom ra Hoàng Sa. Việc Trung Quốc triển khai máy bay ném bom H-6K để tham gia hoạt động huấn luyện tại các đảo và bãi đá trên Biển Đông hồi tuần trước đã làm gia tăng căng thẳng, gây mất ổn định khu vực và không có ích cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trên Biển Đông. Đấy là lời người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng hôm thứ Hai. Đó là bà Lê Thị Thu Hằng, được hãng Reuters dẫn lời nói. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt những hoạt động này. Hôm trước thì chỉ có đề nghị, bây giờ yêu cầu. Bây giờ tăng thêm chút. Yêu cầu chấm dứt cái này, ngừng quân sự hóa khu vực và nghiêm túc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Buổi diễn tập cất và hạ cánh hôm thứ Sáu diễn ra trên đảo Phú Lâm, hòn đảo lớn nhất của quần đảo Hoàng Sa mà phía Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Hưng. Và hãng tin AFP dẫn nguồn từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS của Mỹ cho biết việc triển khai máy bay H-6K có ý nghĩa lớn bởi vì nó giúp cho Bắc Kinh có được khả năng ném bom tầm xa, vốn có thể phóng những vũ khí được dẫn đường chính xác trên cả mục tiêu trên biển lẫn trên đất liền. Đấy là hãng tin UPI dẫn lời ông Derek Grossman, một chuyên gia phân tích của RAND Corporation. Ngay lập tức phía Mỹ đã chỉ trích động thái đó của Trung Quốc. Phát ngôn nhân Lầu Năm Góc lên án việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các thực thể đang có tranh chấp trên Biển Đông. Còn ở Bắc Kinh thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao tàu là Lục Khảng kêu gọi các nước đừng nên thổi phồng điều mà ông gọi là hoạt động tuần tra quân sự thường xuyên. Đó là tôi điều tra tuần tra thường xuyên trên lãnh thổ tôi, các anh đừng có thổi phồng. Anh tàu luôn luôn như thế. rồi thì anh Việt Cộng anh phản đối ở ngoài biển như thế, nhưng mà trong nước thì sao? Đây là một cái việc rất ngộ, chứng tỏ rằng cái chủ quyền của nước Việt Nam không còn do Đảng Cộng sản ở Việt Nam làm chủ nữa, mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã trở thành một bộ phận của Đảng Cộng sản Tàu rồi. Cho nên bản tin này ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc đưa người vào Việt Nam bắt nghi can lừa đảo. Có một số anh Tàu anh sang Việt Nam, anh lừa đảo trên mạng, anh lấy tiền người ta. Thì thay vì yêu cầu Việt Cộng bắt giao cho anh đem công an của anh vào Việt Nam anh bắt, tự anh bắt. Hơn 150 nghi can lừa đảo viễn thông mới bị đưa từ Việt Nam về Trung Quốc sau đợt chấn áp tội phạm của quốc gia đông dân nhất thế giới này tại nước láng giềng, có tình trạng là núi liền núi, sông liền sông. Bản tin ngắn của tôi nói ra đăng hôm 23 tháng 5 dẫn lời cảnh sát thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam nước này nói rằng các vụ lừa đảo liên quan tới hàng chục nghìn nạn nhân với thiệt hại tài chính lên tới gần 3 triệu đô la Mỹ. Theo hãng tin này, cảnh sát Trung Quốc đưa một đội vào Việt Nam đầu năm nay để làm việc với cảnh sát địa phương. Họ đã đột kích 6 địa điểm hồi tháng 4 và sắp xếp việc đưa các nghi can trở lại Trung Quốc. Trước đây trong các cuộc họp song phương, Việt Nam và Trung Quốc từng nhiều lần tuyên bố đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm, nhất là trên biên giới chung. Một phần trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là đưa các nghi phạm tham nhũng, đưa các nghi phạm tham nhũng và tội phạm kinh tế bị bắt ở nước ngoài về nước. Và đọc cái câu này thì tôi đặt dấu hỏi, ai bắt và ai đưa? Cái nước có chủ quyền người ta bắt giùm anh, anh ta đưa cho anh, chứ không phải là anh vào nước người ta rồi anh bắt thì. Đó. Tóm lại là cái tin này chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó đã biến nước Việt Nam thành một bộ phận của nước Tàu rồi. Bây giờ nó xâm thực như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của Đài Đại Kỷ Nguyên cho biết ngày càng nhiều người Trung Quốc đổ tiền mua bất động sản ở Việt Nam. Bất động sản Việt Nam đang ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư Trung Quốc nhờ giá cả cạnh tranh hơn so với các nước láng giềng như Singapore và Thái Lan. Trong một bài viết đăng tải ngày 23 tháng 5 tại trang tin SCMP, tức là South China Morning Post của Hồng Kông, dẫn số liệu của công ty bất động sản CBRE Việt Nam cho biết khách hàng từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Hồng Kông chiếm 25% tổng đầu tư nước ngoài vào bất động sản Việt Nam trong năm 2017, cao hơn so với mức 21% của năm 2016. Gary Law, giám đốc điều hành công ty môi giới trực tuyến Yuvay.com, nhận định trong bối cảnh Bắc Kinh đang siết chặt chính sách kiểm soát dòng vốn, giá bất động sản tại Việt Nam tương đối là thấp, là yếu tố chính hấp dẫn người Trung Quốc đổ tiền và đầu tư. Một người có thể mua một căn hộ 700.000 nhân dân tệ, tức là 109.781 USD ở Việt Nam, và chờ sinh lời thay vì than phiền không thể mua nổi căn nhà 5 triệu nhân dân tệ ở Úc hoặc ở Mỹ. Nhu cầu của khách Trung Quốc đối với bất động sản Việt Nam trong quý 1 năm 2018 năm nay nè, tăng 300% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy môi trường kinh doanh ở Việt Nam chưa được hấp dẫn như Thái Lan hay Malaysia, nhu cầu rõ ràng đang tăng nhanh. Nó cũng đủ các thứ hết rồi. Theo giới kinh doanh, giá căn hộ cao cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 3.000 tới 6.000 USD một mét vuông. Mức giá này chỉ bằng một nửa so với mức 7.000 tới 9.000 USD của các căn hộ cùng phân khúc tại Bangkok và chưa bằng 10% so với giá nhà Hồng Kông. Giám đốc điều hành của Capital Land Việt Nam là Chen Liang Peng cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh khá giống với quận phố đông của Thượng Hải cách đây 10 năm, khi các công trình hạ tầng gồm tàu điện ngầm và cảng hàng không mới được xây dựng ồ ạt, giúp đẩy giá bất động sản lên với cao. Với đà này, thành phố Hồ Chí Minh có khả năng sẽ nối gót Thượng Hải về phương diện đắt đỏ với giá nhà tăng từ 4 đến 5 lần trong 10 năm tới. Mặc dù tỷ lệ sinh lời của bất động sản Việt Nam khá hấp dẫn, song nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bà lo đó, bà tiếp tục nói. Thị trường Việt Nam không ổn định như các nước phát triển. Nguy cơ bong bóng và sụp đổ cũng lớn hơn. Tôi thường khuyên khách hàng nên nghiên cứu kỹ lưỡng và chọn những dự án có giá trị bền vững, chẳng hạn nằm ở vị trí thuận lợi. Trong khi đó thì Mỹ không ngó lơ anh Việt cậu. Bản tin của đài BBC ngày hôm qua. Mỹ đánh nặng thuế lên thép Việt Nam xuất xứ Trung Quốc. Bộ Thương mại Hoa Kỳ quyết định áp mức thuế quan nặng lên các sản phẩm thép vận chuyển từ Việt Nam, nhưng được cho là có xuất xứ Trung Quốc vì né thuế chống phán phá giá và chống trợ cấp của Mỹ. Hải quan Mỹ sẽ thu thuế chống bán phá giá 199,76% và thuế chống trợ cấp ở mức 256,44% đối với thép cuộn cán nguội, tức là cold rolled steel, sản xuất tại Việt Nam bằng thép chất nền, tức là substrate có xuất xứ từ Trung Quốc. Mỹ cũng sẽ đánh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp tương tự đối với thép chống dỉ, tức là corrosion resistant steel, và thép cuộn cán nguội từ Việt Nam có nguồn gốc là thép cuộn cán nóng do Trung Quốc sản xuất. Các nhà sản xuất thép Hoa Kỳ năm 2015-16 đã áp thuế quan với hàng hóa Trung Quốc, nhưng lại thấy mặt hàng này du nhập vào Hoa Kỳ thông qua các nước trung gian như Việt Nam. Bản tin Reuters cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết mức thuế quan áp đặt lên thép Việt Nam sẽ giống với Trung Quốc nếu dùng nguyên liệu thép cán nóng Trung Quốc. Chưa hết, thuế quan sẽ đội thêm 25% thuế mặc định theo quy định của mục 232 của đạo luật thương mại mà chính quyền của Donald Trump quy định đối với các mặt hàng thép và nhôm. Bộ Thương mại Hoa Kỳ giữ nguyên quan điểm rằng 90% vật liệu thép Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc, dựa trên một phát hiện của Liên minh châu Âu vào tháng 11 năm ngoái. Hoa Kỳ là nguồn thị trường nhập khẩu thép lớn thứ hai của Việt Nam, chiếm 11,28%, nhưng không đáng kể so với thị trường ASEAN vốn chiếm hơn 67%. Cũng theo báo cáo của thị trường nội địa của Hiệp hội Thép Việt Nam thì Trung Quốc vẫn là nguồn nhập khẩu thép nguyên liệu lớn nhất của Việt Nam với gần hơn 1 triệu tấn trong quý 1, nhưng chỉ chiếm khoảng 34% tổng lượng thép thành phần, giảm từ 50% so với tháng năm trước. Tóm lại là Mỹ không tha anh Việt Cộng. Hiện Việt Nam đang đứng số 12 trong số 20 nguồn thép nhập khẩu vào Mỹ. Trong khi đó thì trong nội bộ, anh Việt Nam cũng đang rất là loay hoay. Anh ấy khui ra bắt tham nhũng, đánh bạc cả trên Internet. Trong khi đó thì ít ai để ý là anh đã có một lô sòng bài của ngoại quốc đặt tại Việt Nam. Bây giờ anh đặt vấn đề ở cho quốc hội, anh đặt vấn đề thì là cái kia dụ nó vào giữa thuế ưu đãi, bây giờ ngân sách tăng thu giảm chi thì vấn đề thuế như thế nào. Đây là bản tin ngày hôm nay 23 tháng 5 2018 của đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Tranh cãi cắt hay giữ ưu đãi thuế cho các sòng bạc ở các đặc khu kinh tế Việt Nam. Các nhà lập pháp Việt Nam đang cứu xét việc cắt giảm các biện pháp ưu đãi thuế đặc biệt đã được thỏa thuận trước đây với các sòng bạc ở ba đặc khu kinh tế để tạo cạnh tranh hấp dẫn. Anh đưa ra những lý do đó để tạo cạnh tranh hấp dẫn, nhưng thực ra là anh bí tiền rồi, ngân sách anh cạn kiệt, cái gì mà tăng thu được là anh tăng thu. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa của Thành phố Hồ Chí Minh đặt nghi vấn vì sao Việt Nam có cần tới 3 sòng bạc. và nêu lên những hệ lụy xã hội của loại hình giải trí này. Ông nói Singapore, một nước phát triển cao, pháp luật nghiêm, chỉ cho mở có một khu casino từ năm 2012, vậy mà cũng đã phát sinh nhiều hệ lụy xã hội. Theo đề xuất mới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các dự án này được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 17% trong 5 năm kể từ khi có doanh thu từ dịch vụ, nhưng mức thuế này chỉ áp dụng đến năm 2030. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị giữ nguyên như dự thảo luật chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4. Tại một phiên thảo luận sáng ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội, một số đại biểu Quốc hội khác lập luận rằng cần giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với các dịch vụ kinh doanh casino để tạo sức hút cho đặc khu kinh tế. Anh thì bảo nên tăng ngay thì còn nên giảm. Cái Quốc hội này, đất nước có bao nhiêu vấn đề, bây giờ anh chỉ lo cái vấn đề chi thu của ngân sách này mà thôi. Tôi lướt qua cái này. Bây giờ nguồn vốn của nước cạn kiệt rồi, anh trông cậy vào các cái thỏa ước song phương về mậu dịch, mà các thỏa ước song phương đầu tư ngoại quốc ở Việt Nam nó bỏ đi hết rồi. Bây giờ khí kỳ song phương một số nước, và cái lối thoát duy nhất của anh là EVFTA, tức là mậu dịch với Liên Âu, thì bị cái vụ Trịnh Xuân Thanh là đã làm cho muốn hỏng hết rồi. Bây giờ anh đang thương lượng trong bí mật như thế nào? Và đài Á Châu Tự Do ngày 21 tháng 5 loan tin rằng muốn EVFTA Việt Nam phải nhả nhân quyền. Ngày 15 tháng 5 vừa qua là lần đầu tiên cuộc gặp gỡ giữa các nhà ngoại giao Liên Âu và Mỹ và các nhà hoạt động dân sự diễn ra thuận lợi tại Sài Gòn, mà không bị lực lượng an ninh ngăn cản. Nó không dám chứ không bị. Thêm vào đó cũng là lần đầu tiên đại diện các đại sứ quán Ý, Hà Lan, Pháp, Đức và Liên minh châu Âu có cuộc gặp đầy đủ các chức sắc của Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Chùa Giác Hoa, cũng ở Sài Gòn, vào ngày 16 tháng 5 2015. Đây tôi đã tổng hợp ở trong cái bản tin tổng trần trước rồi. Động thái nới lỏng trong ngoại kép, nới lỏng lần này của chính quyền nhà nước Việt Nam có liên quan gì đến Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA, mà Việt Nam đang mong muốn nhanh chóng ký kết và phê chuẩn, hay vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đang có chiều hướng tích cực? Tức là anh đang say say về vấn đề nhân quyền, anh tưởng là người ta chỉ cần nhân quyền thôi, anh nhả nhân quyền ra thì may ra là anh được thoát. Nhưng mà tôi nghĩ rằng anh nhả ra cũng không thoát đâu, vì Việt Nam cần FTA. Và bản tin của Cát Linh để Á Châu Tự Do cũng nhắc lại là tình hình năm 2006 nó khác với tình hình bây giờ. Năm 2006 là Việt Nam đã được lấy ra khỏi danh sách CPC và các thứ hiệp ước WTO này kia, cái kết này kia. Thì vào lúc đó thì anh Việt Cộng cũng đã tình trạng nới lỏng nhân quyền đã từng diễn ra. Nhưng mà vào tháng 5 2018 thì cái cuộc gặp vừa rồi giữa Hội đồng Liên Tôn và các nhà tranh đấu của Việt Nam với EVFTA với các cái gì thì sao? Và bản tin cho biết ý kiến của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, một trong ba nhà bất đồng chính kiến là Phạm Ba Hải, Lê Công Định và Phạm Chí Dũng đã đến gặp cái gỡ các nhà ngoại giao đến đâu đó, thì cho biết rằng cuộc gặp được diễn ra thuận lợi, gần như là một buổi hội thảo thu nhỏ. Dựa theo báo cáo của chính phủ cho biết, tính đến cuối năm 2016, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang làm phán tổng cộng 16 cái mậu dịch song phương, trong đó có 10 mậu dịch song phương đã được thực thi, 2 mậu dịch song phương đã kết thúc đàm phán là TPP và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam là EVFTA, 4 FTA đang đàm phán là Hiệp định Đối tác Kinh doanh Toàn diện Khu vực ECEP, FTA ASEAN, Hồng Kông, v.v. Anh đưa ra, anh nói là chúng tôi nhiều đường thoát lắm, nhưng mà tôi nghĩ là mấy cái đường thoát kia thì là vớ vẩn thôi. Và bản tin cho biết rằng một chi tiết đáng chú ý khác, cũng trong ngày 15 tháng 5 2018, tin được báo trong nước loan đi từ trụ sở Bộ Ngoại giao, nơi Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có cuộc tiếp đón Đại sứ Tây Ban Nha, bà Maria Josefa López Palop, cho biết chính phủ Việt Nam mong muốn Tây Ban Nha nhanh chóng thúc đẩy việc ký và phê chuẩn EVFTA. Và có lẽ vì nhu cầu đó mà anh sẽ nới lỏng nhân quyền. Chính cuộc gặp ngày 16 tháng 5 giữa bộ phận đại diện các đại sứ quán Ý, Hà Lan, Pháp, Đức và Liên minh châu Âu với 5 tổ chức tôn giáo thuộc Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Chùa Giác Hòa, Sài Gòn mới thật sự là động thái chứng tỏ Việt Nam đang rất cần EVFTA. Theo thông cáo báo chí của Hội đồng Liên kết Quốc hội Việt Nam đưa ra sau buổi gặp ngày 16 tháng 5 này, cho biết có một thông điệp được một vị đại diện phái đoàn Đức gửi đến các chức sắc tôn giáo nguyên văn ghi như sau. 2. Kể từ nay, quý vị sẽ an toàn hơn. Nếu có vấn đề gì, thì cho họ biết ngay. Nhận xét về câu nói này, nhà báo Phạm Chí Dũng nhận định đây là lần đầu tiên người Đức nói một cách cứng rắn như vậy. Việc này lại xảy ra trong bối cảnh phía Đức đang gây sức ép rất lớn cho Việt Nam về phiên tòa xử nghi can bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Trước đây, khi phía Đức lên tiếng cho biết đang cân nhắc những biện pháp tiếp theo trong vụ Trịnh Xuân Thanh, đặc biệt đề cập đến những khoản viện trợ phát triển đáng kể, đang và sẽ có thể giúp cho Việt Nam. Nhà báo David Hutt, cây bút chuyên về khu vực Đông Nam Á của tờ Diplomat, có một bài viết đăng tải trên Diplomat đưa ra quan điểm là, trong ngoặc kép, vụ bắt cóc ở Berlin dẫn đến thất bại của Việt Nam trong việc ký kết FTA với Liên Âu như thế nào? Nhưng mà ở trong nước, anh Lê Hưng Quốc, chuyên gia đối ngoại, nguyên phó giám đốc thường trực Sở Ngoại vụ, anh nói rằng là theo quan điểm cá nhân tôi, việc này không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước. Quan hệ Việt Nam với Đức là xu thế. Tôi không hình dung được vì chuyện này mà Đức cấm vận hay tuyên chiến với Việt Nam. Bởi vì câu chuyện này là câu chuyện tham nhũng chứ không phải là vấn đề nhân quyền hay chính trị. Xin lỗi anh, không biết cái đầu của anh nó lẻ ở đâu. Vấn đề là anh sang tận nước anh bắt cóc. Vấn đề là anh càng ngày anh càng biểu lộ anh là một nhà nước khủng bố trong cái xu thế mà cả thế giới đang đối phó với cái bọn nhà nước khủng bố. Còn vấn đề nhân quyền chỉ là cái đề tài lẻ bên ngoài thôi. Mà vấn đề nhân quyền không phải là vì người ngoại quốc người ta thương người Việt Nam. Mà vấn đề nhân quyền của Việt Nam là có ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, quyền lợi giao thương nước ngoài đó. Nước Anh có nhân quyền và người dân được tự do mưu sinh thì người ta mới lợi tức. Có tiền thì người ta mua hàng của ngoại quốc, anh giao người ta giao thương với anh, mà anh không mua được hàng người ta thì người ta giao thương với anh làm cái gì? Vấn đề không phải là nhân quyền, là người ta thương người Việt Nam. Anh Lê Hình Quốc này không biết là loại người gì. Tóm lại là anh bị thế giới lên án là một nhà nước khủng bố vì anh đem người chẳng bắt. Thứ trưởng Bộ Công an sang tận nơi để chỉ huy một cuộc bắt cóc ở nước ở thủ đô người ta. Thế là vấn đề khủng bố. Và bây giờ là cái bản tin về bản án khủng bố mà thế giới dành cho anh Việt Cộng. Bản tin ngày 22 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do. Tòa án Đức truy tố ông Đường Minh Hưng. Đường Minh Hưng là Thứ trưởng Bộ Công an đó. Tòa án Đức công bố lệnh truy tố Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, vì đã tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức vào tháng 7 năm ngoái. Tờ báo Việt ngữ có tên là Thời báo ở Berlin trích dẫn những nguồn tin của báo chí Đức loan tin này vào tối ngày 21 tháng 5, rạng sáng ngày 22 tháng 5 giờ Berlin. Tờ Thời báo cũng trích dẫn những nguồn tin từ báo chí Đức nói rằng, từ tháng 10, 2017, lệnh bắt giữ ông Đường Minh Hưng đã được Berlin gửi cho Viện Công tố nước Cộng hòa Slovakia láng giềng, nơi có cáo buộc cho rằng Trung tướng Đường Minh Hưng đã có mặt ở đó để đến Đức chỉ huy chiến dịch bắt cóc. Hiện nay tại Berlin đang diễn ra phiên tòa xét xử vụ án mật vụ Việt Nam tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức. Các nhân chứng cũng như những chứng cứ từ video của khách sạn cho thấy sự có mặt của ông Đường Minh Hưng tại Berlin. Ông Trịnh Xuân Thanh là một cán bộ cao cấp của ngành dầu khí Việt Nam chạy trốn sang Đức vì bị cáo buộc tham nhũng khi đang làm đơn xin tị nạn tại Đức, thì ông bị bắt về Việt Nam. Vụ bắt cóc này đã làm cho nước Đức đình chỉ những hoạt động đối tác chiến lược với phía Việt Nam. Hà Nội nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã về nước đầu thú. Tiếp tục, cũng trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ của nước Mỹ ngày hôm nay, luật sư Đức hé lộ lý do Trịnh Xuân Thanh ngừng phán án, kháng án. Cái vụ này lôi thôi lắm chứ chỉ có vấn đề nhân quyền mà thôi đâu. Nữ luật sư người Đức của ông Trịnh Xuân Thanh mới tiết lộ nguyên nhân cựu quan chức dầu khí này đi tới quyết định bất ngờ trong khi xuất hiện nhận định rằng ông có thể được đặc xá vì là trường hợp đặc biệt. Bà Petra Schlagenhoff xác nhận với VOA tiếng Việt rằng thân chủ của mình đã rút đơn kháng cáo và tiếp tục nhấn mạnh rằng ông bị kết án sai. Nữ luật sư nói về nguyên nhân dẫn tới bước đi được cho là đột ngột của cựu lãnh đạo tỉnh An Giang. Nguyên văn như thế này: ông ấy không được xét xử công bằng ở các phiên tòa sơ thẩm và vì thế không có hy vọng ở tòa phúc thẩm. Trong khi đó, đại diện tòa án nói hôm 7 tháng 5 rằng ông Thanh rút đơn kháng cáo án chung thân vì tội cố ý làm trái và tham ô tài sản là vì do gặp vấn đề về sức khỏe. Anh và cậu là chuyên môn đánh lạc hướng. Con trai của nhân vật này vẫn gây sóng gió trong quan hệ Việt Đức, cũng rút đơn đề nghị trả lại biệt thự và ô tô. Trước đó tại tòa, ông Thanh từng nói bị thấp khớp rất nặng, có khả năng biến chứng đột quỵ và đột tử. Bà Schlagenhoff cho VOA biết, Việt ngữ biết thêm rằng vợ của cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Trịnh Xuân Thanh đã ra khai chứng tại phiên tòa liên quan tới ông Thanh, dự kiến kéo dài tới tháng 8. Bà Trần Dương Nga khai về các diễn biến vụ chồng bà mất tích ở Berlin trong khi chờ xin tị nạn hồi cuối tháng 7 năm ngoái nhé. Mất tích trong khi chờ xin tị nạn mà nó nói rằng tự về nước đầu thú. Vợ của thân chủ của bà nữ luật sư muốn người mà Berlin cáo buộc bắt cóc được trở lại Đức, và nếu chuyện này không được giải quyết thì xung đột ngoại giao giữa Berlin và Hà Nội sẽ không chấm dứt. Trả lời VOA tiếng Việt, một nguồn tin chính thức trong Bộ Ngoại giao Đức nói, có nắm được thông tin về việc rút đơn kháng cáo, chúng tôi đang thảo luận với phía Việt Nam, và phía Việt Nam biết rõ những gì chúng tôi muốn để đưa quan hệ song phương hoàn toàn trở lại bình thường. Berlin từng yêu cầu Hà Nội thả ông Thanh về Đức để được cân nhắc đến xin tị nạn. Tại tòa Việt Nam, nhân vật từng có liên hệ với cựu ủy viên chính trị Bộ Chính trị Ngã Ngựa Đi La Thăng nhiều lần, nói muốn gần vợ con ở Đức và được chết trong vòng tay gia đình. Nhận định trên trang Facebook cá nhân, luật sư Trần Văn Hải cho rằng đây là thông điệp của ông Thanh gửi đến cho bà luật sư Đức, vốn từng bị chặn không cho nhập cảnh vào Việt Nam để dự phiên tòa hồi đầu năm nay. Ông Hải cũng dẫn luật đặc xá của Việt Nam đấy, bây giờ nó ra cái luật hình sự mới, có cái vụ đặc xá đấy, chắc là tôi nghĩ rằng nó sẽ sửa đổi luật để nó đặc xá ra. Giờ thì ông Hải cho biết tiếp rằng ông Trịnh Xuân Thanh cũng phải xuống nước rút kháng cáo kêu oan và chấp nhận mất một số tài sản khủng đứng tên con trai để thi hành án. Khả năng ông Trịnh Xuân Thanh sẽ được áp dụng luật đặc xá để đoàn tụ với vợ con tại Đức trong tầm tay và đúng luật Việt Nam. Chúng ta hãy chờ xem. Thì cũng bản tin nhắc lại là chị Lê Thu Hằng ngày chị nói rằng giữa Đức và Việt Nam đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ. Trong một diễn biến liên quan, nhật báo TAZ của Đức hôm 22 tháng 5 đưa tin rằng cuối tháng 9 năm ngoái, tức khoảng 2 tháng sau khi ông Thanh xuất hiện tự thú trên truyền hình Việt Nam, tổng công tố viên liên bang Đức đã yêu cầu Slovakia, là những cái nước mà tình nghi là cho tàu mượn tàu bay để chuyển Trịnh Xuân về Việt Nam đó, về sang Moscow đó. Đó. Tờ TAZ cũng đề cập tới việc cơ quan công tố liên bang Đức sau đó cung cấp cho phía Slovakia lệnh truy nã ông Đường Minh Hưng, trung tướng công an Việt Nam, người bị cáo buộc tham gia vụ việc xây gây nhiều trở ngại trong quan hệ Berlin và Hà Nội. Hiện Đức và Việt Nam chưa thấy có thông tin chính thức về việc này. Mới đây, trang tin Spectator dẫn lời Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini cho hay rằng đại sứ Việt Nam ở nước này, ông Dương Trọng Minh, đã nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh chưa từng tới Slovakia. và không có mặt trong phái đoàn Việt Nam khởi hành từ Bà Rịa. Trong khi đó thì ở trong nước, chế độ của nó đang bối rối trước cái tình hình thế giới và trong nước như thế này. Cái các bộ phận công an của nó phản ứng theo những cái gì nó đã được ấy. Bất cứ ai mà có thể gây nguy hiểm gì đâu là đã quấy nhiễu nó phá đám. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, cựu tù nhân chính trị nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị bắt đi làm việc. Cựu tù nhân chính trị nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị an ninh bắt đi làm việc với cáo buộc là tàng trữ sách cấm. Thì là ông này là Phạm Đoan Trang viết cái quyển sách gọi là Chính trị bình dân để giúp các bạn trẻ đấu tranh trong nước, đấu tranh chính trị như thế nào, và gửi cho anh Nguyễn Xuân Nghĩa rồi mấy cũng copy. Bây giờ bị bắt vì tội tàng trữ sách cấm. Theo Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết, vào trưa ngày 23 tháng 5, một thanh niên vào nhà ông ở Hải Phòng đưa cho ông ba cuốn Chính trị bình dân của tác giả Phạm Đoan Trang. Mà không biết là bà này bà có gửi không, mà tự nhiên có một anh này đến đánh tặng. Hả? Nhà báo Phạm Đoan Trang là nhà báo tự do và là nhà hoạt động, nói tặng và xin được học hỏi thêm về tập sách này. Liền sau đó vài phút, ông bị an ninh ập vào nhà buộc ông đi làm việc. Không biết cái anh đưa sách này có phải là cột bà Đoan Trang mà yêu cầu hay là không, hay là nó gài bẫy. À. Và ông Nguyễn Xuân Nghĩa ông thuật lại như sau: họ vào nhà tôi một cách đột ngột, họ cưỡng bức tôi, nội dung là tôi tàng trữ hai cuốn sách Chính trị bình dân, rồi đang còn bán một cuốn. Họ quy kết tôi vào chuyện tàng trữ sách báo cấm, họ cưỡng bức tôi, họ lôi sành sạch lên xe ô tô trả về phường. Nhưng mà lên nó hạch khỏi một hồi, rồi 5 giờ chiều cùng ngày an ninh cho ông về và có làm biên bản là họ chưa hề đánh đập hoặc vi phạm. Thế không đấy? Lại một trường hợp nữa cho thấy rằng có thể là nó chuẩn bị nó tháo lui, nó viện cớ là đặc xá với ân xá để nó thả những cái tù chính trị mà nó bắt được. Bản tin ngày 23 tháng 3, ngày hôm nay 23 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: ông Duy Thức chỉ chuẩn bị lật đổ để có thể đặc xá theo luật mới. Truy tố về tội lật đổ chính phủ, âm mưu lật đổ chính phủ. Nhưng mà gần đây nó ra cái luật hình sự mới thì nó là có ấn định những yếu tố phạm tội thì trong đó thì nếu chỉ có chuẩn bị không ấy, thì chỉ 5 năm tù thôi. Đó. Bây giờ bản tin này cho biết các luật sư của ông Thức cũng cho biết rằng nó có thể nó đang bàn nhau về cái chuyện nó có thể là đặc xá trong Trần Huỳnh Duy Thức. Bây giờ viện kiểm sát đây là luật sư của ông Thức cho hay, ông và gia đình Trần Duy Thức mới đây đã nộp đơn đề nghị Chủ tịch nước Việt Nam cứu xét việc đặc xá cho tù nhân lương tâm này chiếu theo các điều khoản của luật hình sự mới đó. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hồi tháng 11 năm 2009 nêu ra những gì được xem là bằng chứng để kết tội ông Thức. Nổi bật là việc ông lập nhóm nghiên cứu chấn có 5 người tham gia, kể cả bản thân ông. Những hành vi của ông Thức và những người tham gia nhóm bị Viện Kiểm sát xem là phạm tội gồm lập một trang web để tuyên truyền hoạt động của nhóm, tiếp cận mở rộng quan hệ nhằm tác động hoặc gây mất đoàn kết trong số các lãnh đạo cấp cao, lôi kéo tầng lớp trí thức, kêu gọi chính phủ các nước và tổ chức phi chính phủ có tư tưởng thù địch chống Việt Nam ủng hộ hoạt động của nhóm nghiên cứu chấn và làm ra tài liệu tuyên truyền xuyên tạc phỉ báng chính quyền, thao tin bịa đặt. Và cáo trạng là như thế. Sau các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần lượt vào tháng 1 và tháng 5 2010, cuối cùng ông Thức nhận bản án 16 năm tù giam và 5 năm quản chế vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Dân bản tin cho biết là gần đây nhất cuối tháng 4 2018, gia đình ông đã gửi thư đề nghị đặc xá trả tự do cho ông Thức đến Chủ tịch nước, Thủ tướng Việt Nam và một số nhà. Tại sao? Tại vì Quốc hội anh sửa cái luật hình sự và cái tội mà lật đổ, mà nếu chỉ có âm mưu với chuẩn bị thôi thì chỉ có 5 năm thôi. Vì thế nên luật sư Ngô Ngọc Trai ông mới đưa ra vấn đề. Luật sư Ngô Ngọc Trai, người tư vấn pháp lý cho gia đình Thức cho VOA biết, nỗ lực mới nhất này dựa trên sự thay đổi về luật pháp được xem là có lợi cho ông Thức. Bộ luật hình sự mới của Việt Nam có hiệu lực từ ngày đầu năm 2018, có điểm thay đổi trong điều luật về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Luật sư Trai chỉ ra rằng điều luật có một khoản bổ sung nói về chuẩn bị phạm tội với mức hình phạt đến từ 1 năm đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội. Ông Trai so sánh việc làm của ông Thức với luật mới. Toàn bộ các hành vi của ông Thức chỉ là hành vi chuẩn bị phạm tội, xét theo khuôn khổ pháp lý hiện hành. Ông Thức không tham gia tổ chức nào cả. Nhóm nghiên cứu Trấn không hẳn là một tổ chức chính trị để lật đổ chính quyền. Nó có dáng dấp là tiền thân của một tổ chức trong tương lai mà thôi. Và vì thế nên đặt vấn đề là yêu cầu nhà nước căn cứ vào cái luật hình sự mới đặc xá. Và tôi nghĩ rằng nó chuẩn bị như cái này để nó lùi thôi, vì nó bị áp lực quốc tế cho nó rồi. Và trong những cái nỗ lực ép nó vào cái tình thế đang sắp phải lùi, thì bản tin ngày 20 tháng 5 của Đài Hát Cho Tự Do đăng tin rằng các nhà đấu tranh trong nước là kêu gọi trả lại chùa Liên Trị, cơ sở dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm, nhân cái vụ mình đang khui cái vụ Thủ Thiêm lôi thôi lắm, mà tôi cũng không tiện đem vào cái tổng hợp tin tức này vì nó rất là dài dòng. Bây giờ nhân cái vụ nó đang khui nhau ở Thủ Thiêm thì các nhà tranh đấu đặt vấn đề là vì Thủ Thiêm nó là áp dụng sai những cái nguyên tắc về đất đai, là chưa biết nhau người bị trở thành vô gia cư. Bây giờ nó khui lại thì phải đặt vấn đề tại lấy lý do gì mà anh săn bằng chùa Liên Trị, và bây giờ anh đang đòi là giải phóng mặt bằng cái cơ sở trong Bến Thánh Giá nè. Một bản tuyên bố kêu gọi chính quyền trả lại chùa Liên Trì và các cơ sở dòng Bến Thánh Gia Thủ Thiêm vừa được đăng tải trên báo mạng vào ngày 19 tháng vừa qua với chữ ký của hơn 10 tổ chức dân sự và hơn 100 cá nhân. Theo tuyên bố, những thông tin được bạch hóa thời gian qua liên quan đến việc giải tỏa Thủ Thiêm, xây đô thị mới ở thành phố Hồ Chí Minh đã gây choáng váng trong xã hội, lợi ích thiết thân của hàng ngàn cư dân, quyền sống, quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo đã bị xâm phạm nghiêm trọng. Tuyên bố cũng nêu lên thực tế là việc cưỡng chế đất không chỉ xảy ra Thủ Thiêm mà còn diễn ra ở nhiều nơi khác trên toàn quốc. Vụ việc Thủ Thiêm, theo tuyên bố, cho thấy tình trạng vô pháp trong thể chế độc tài toàn trị và một lần nữa phơi bày rõ gốc rễ vấn đề của sở hữu toàn dân đối với đất đai. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm ngay sát quận 1, quận trung tâm của thành phố từ hồi cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Việc đền bù và giải tỏa đã bắt đầu từ đầu những năm 2000 và tăng tốc trong giai đoạn từ 2012. Kết quả đã có khoảng 14.600 hộ dân với khoảng 60.000 người đã phải di rời. Chùa Liên Trì có tuổi đời hơn 100 năm đã bị phá hủy. Nhà thờ Thủ Thiêm và tu viện dòng Bến Thánh Giá có tuổi đời hơn 100 năm hiện cũng có nguy cơ bị giải tỏa. Nhiều hộ dân ở Thủ Thiêm phản đối di rời vì mức tiền đền bù không phù hợp lý, đã nhiều năm ròng rã ra Hà Nội khiếu kiện. Tuyên bố yêu cầu chính quyền ngay lập tức phải trả lại đất đai của chùa Liên Trì, các cơ sở của dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm, nghiêm trị các tổ chức cá nhân lạm quyền, chấm dứt nạn cưỡng chế thu hồi đất trái nguyện vọng của người dân, công nhận chế độ đa sở hữu đối với đất đai trên toàn quốc. Trong khi đó thì về phía tổ Công giáo có một chuyển biến mới là bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Vatican cử đại diện không thường trú mới tại Việt Nam. Theo tục lệ ngoại giao, khi mà thay đổi ông vì Việt Cộng chưa có băng giao với Vatican cho nên không có đại sứ, nhưng mà vì đại diện không thường trú là đóng vai trò của một đại sứ, và khi Vatican thay đổi vị này thì có nghĩa là chính sách của Vatican đối với Việt Cộng đang có sự thay đổi. Giáo hoàng Francisco, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, vào ngày 21 tháng 5 bổ nhiệm Tổng giám mục Marek Zaluski làm đại diện không thường trú của Vatican tại Việt Nam. UCA News loan tin vừa nêu ngày 22 tháng 5 dẫn công bố của Tổng giám mục Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Theo đó thì cộng đồng tín hữu Công giáo trong nước cần tạ ơn Thiên Chúa thông qua các vị đại diện của Hội Thánh vì giúp đỡ tạo điều kiện cho Giáo hội Việt Nam, nơi mà quyền tự do tôn giáo vẫn còn bị hạn chế. Tổng giám mục Nguyễn Chí Linh nói sẽ có thư mời vị tân đại diện không thường trú của Vatican đến thăm Việt Nam, à, tức là mới bổ nhiệm thôi nhưng chưa có sang Việt Nam. Tổng giám mục Jalisky, 55 tuổi, người Ba Lan, là một nhà ngoại giao Vatican. Ông được thụ phong linh mục vào năm 1989 và nhận bằng tiến sĩ giáo luật do Giáo hoàng Học viện Gregory cấp năm 1995. Ông cũng theo học nhiều khóa về ngoại giao và có thể nói các ngoại ngữ gồm tiếng Italia, Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Hiện nay, số giáo dân Công giáo La Mã ở Việt Nam được cao biết chừng 7 triệu người. Giáo hội Công giáo Việt Nam có 3 tổng giáo phận và 23 giáo phận, 4.500 giáo xứ. Khác với Trung Quốc, Giáo hội Công giáo Việt Nam không có thành phần thầm lặng, không theo giáo hội, do nhà nước Bắc Kinh lập nên. Tuy nhiên, ở Việt Nam có Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước bị chi phối bởi chính quyền Hà Nội. Việc bổ nhiệm các linh mục giám mục cũng bị phía nhà nước gây sức ép phải có sự đồng thuận từ chính phủ Việt Nam. Bây giờ về cái vụ mà Thủ Thiêm là dân oan, bây giờ các nơi khác người ta tiếp tục tranh đấu. Đài Á Châu Tự Do ngày 22 tháng 5, phụ nữ xích chân vào nhau chống cưỡng chế. Khoảng 10 phụ nữ đã cùng xích chân trong nhà phản đối chính quyền tỉnh Quảng Nam cưỡng chế đất đối với 14 hộ dân khỏi ở khối phố Quảng Lăng 2, thị xã Điện Bàn hôm 2 tháng 5 để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường DT607 qua địa bàn. Lý do được các hộ dân đưa ra là những người dân bị cưỡng chế thu hồi đất từ tháng 6 đến tháng 11 tháng 25, nhưng giá đền bù lại áp dụng theo luật đất đai năm 2003, tức là chỉ có 720.000 đồng một mét vuông, chứ không phải là luật đất đai 2013 là 3 triệu đồng một mét vuông. Cái này là chính quyền địa phương nó ăn gian. Bên cạnh đó, việc thu hồi đất và tách đất của dân từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2015, nhưng chính quyền ghi trong bìa đỏ là ngày 30 tháng 6 năm 2014, trong khi đó luật đất đai năm 2013 bắt đầu có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2014. Hàng trăm người dân đã tập trung tại hiện trường để xem cưỡng chế. Theo người dân địa phương, thì tại hiện trường, các lực lượng cảnh sát cơ động, công an lên đến khoảng 200 người có mặt từ buổi sáng và xảy ra tranh cãi với người dân. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, thì xe múc bắt đầu múc đất. À, tức là cuộc đấu tranh bị không đàn áp, nhưng mà vẫn bị cưỡng chế như thường. Và bản tin cuối cùng tôi tổng hôm nay là bản tin ngày 22 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do. Lại xuất hiện cá chết hàng loạt tại miền Trung. Là ven biển Quỳnh Lưu, Nghệ An, miền Trung Việt Nam. Người dân phát hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Rồi thì cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm nguyên nhân cá chết hàng loạt tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu. Số lượng lớn cá sông ngoi lên mặt nước và chết. Tại thôn Phong Thắng, xã Tiến Thủy lại phát hiện hiện tượng cá nổi bất thường lên mặt nước và chết tại khu vực sông Hầu. Rồi thì huyện Quỳnh Lưu đã có mặt hiện trường và các chức năng có hiện trường và tiến hành kiểm tra sau khi được người dân thông báo về vụ việc, đồng thời vớt một số lượng cá chết đem đi xét nghiệm và số còn lại thì tiêu hủy. Rồi cũng trong ngày 22 tháng 5, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vừa công bố kết quả xét nghiệm mẫu nước khiến hàng ngàn tấn cá, cái này ghê nè, hàng ngàn tấn cá nuôi lồng bè trên sông La Ngà chết trắng sau một đêm. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai báo cáo kết quả xét nghiệm cho thấy một cơn mưa lớn kéo dài 7 tiếng đồng hồ kết hợp với mưa đầu mùa khiến lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, kéo theo các chất ô nhiễm khác làm cho hàm lượng NO2, NH3 và NH4 trong nước sông La Ngà vượt mức cho phép, cao hơn từ 5 đến 10 lần. Nhận định ban đầu, hiện tượng biến đổi bất lợi về môi trường là nguyên nhân khiến cá nuôi lồng bè La Ngà chết trắng chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết đây chưa phải là nguyên nhân khiến cá chết mà phải đợi kết quả khám nghiệm xét nghiệm cụ thể. Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Huỳnh Văn Thanh Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai cho biết có 322 bè cá trên sông La Ngà thuộc 80 hộ dân để bị thiệt hại. Số lượng cá chết lên đến hơn 1.500 tấn. Vâng, đây là bản tin cuối cùng mà tôi tổng hợp ngày hôm nay, chứng tỏ rằng xu thế thời đại toàn thế giới đang phải đối phó với bốn điểm nóng: Nga, Tàu, Iran và Bắc Triều Tiên. Và trong cái tình trạng đó thì cái đuôi của các nước xã hội chủ nghĩa anh em của nhà Việt Cộng đã loay hoay đối phó một cách rất là vất vả. Và trong tình trạng vất vả đó thì tất cả những gì xảy ra trong ở Việt Nam trong tuần qua chứng tỏ rằng chế độ của nó là đang rất là tàn ra bối rối. Thế nên